Tông Hoàng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 67, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang số 79. Hôm qua chúng ta đang học đến đoạn văn kinh Đức Phật nêu ra một ví dụ, lấy một người ăn mày ở thế gian và một ông vua dung mạo đoan trang, y phục chỉnh tề, hai người đứng bên cạnh nhau, và Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan, vậy đem sánh ví giữa kẻ ăn mày ấy với vị vua kia thì hai người có sánh ví ngang được với nhau không? Thì hôm nay chúng ta học phần tiếp theo trong văn kinh. Chúng ta thấy là Tôn giả A Nan liền bạch Phật rằng: Dạ bạch Đức Thế Tôn, không thể nào sánh được. Vì kẻ nghèo hèn kia thân gầy còm xấu xí, y phục lại hám dơ, nếu mà đem sánh ví chẳng thể nào sánh được. Vì hai hạng người kia chỉ có thể nói là kém rất xa mà thôi. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật. Ngài bạch rằng kẻ ăn xin ăn mày kia thân thể xấu xí, gầy còm, hôi hám, quần áo thì lại rách mướt tả tơi, bẩn thỉu, vân vân. Nếu mà đem sánh với vị vua trang nghiêm đẹp đẽ, tướng tốt đó, vời vợi, y phục trang nghiêm, thì quả thật là chẳng thể sánh ví được vậy. Chỉ có thể nói là gì? Là kẻ ăn mày kia kém rất xa vị vua kia vậy. Rồi Đức Phật ngay đó liền bảo là gì? A Nan, ông nên biết vì sao lại như thế. Đức Phật đưa ra một câu hỏi lại, bảo Tôn giả A Nan và hỏi lại là vì sao lại như thế. Rồi Đức Phật tự trả lời: Vì kẻ nghèo cùng kia nhân sống ở đời trước ham tích chữ tiền của, bọn sẻn chẳng biết cho, tham cầu không biết chán, chẳng tin tu phúc lành, tạo tội nghiệp chướng sâu, đến khi mệnh chung thời, thần thức rất là hoang mang, thấy cảnh dữ hiện ra liền đọa vào ác thú, chịu thống khổ lâu dài. Chúng ta thấy không? Đây là lời Đức Thế Tôn. Ngài chỉ dạy Tôn giả A Nan và tất cả đại chúng trời người ở trong pháp hội ấy, cũng như là tất cả chúng ta ở thời mạt pháp về sau này. Chúng ta thấy Đức Phật bảo là vì sao lại có những kẻ ăn xin ăn mày, nghèo hèn mạt vận, thân hình gầy còm bệnh tật dơ giấy kia. Đức Phật nói là tất cả đều vì nhân đời trước. Chúng ta nhớ nhé, đây là lời Đức Phật dạy, chứ không phải là lời chúng tôi nói. Chúng tôi không dám nói những lời này, vì nếu mà chúng tôi mà nói những lời này thì có rất nhiều người họ không hiểu Phật Pháp, họ không tin nhân quả, họ lại đi ném gạch ném đá, lại nói rằng chúng tôi coi thường những người yếu thế, coi thường những người ăn xin ăn mày, vân vân. Không phải. Xin khẳng định lại với tất cả các Phật tử và các quý vị này, đây không phải là lời chúng tôi nói, mà đây là lời Đức Thế Tôn dạy. Một bậc vô thượng chính đẳng chính giác, Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, chứng biết được tất cả nhân duyên nghiệp báo sai thù của mỗi mỗi chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới. Ngài đã nhìn thấy rõ như thật, biết như thật, và nói những lời chân thật ngữ như ở trong văn kinh chúng ta vừa nghe kia. Chúng ta thấy Đức Phật nói là những người ăn xin ăn mày, bệnh tật, khổ đau, thiếu thốn đủ thứ như thế, đó là do nhân đời trước ham tích chữ tiền của. Đấy, chúng ta thấy không? Ham tích chữ tiền của, bỏn sẻn chẳng biết cho. Ham tích chữ tiền của, bỏn sẻn chẳng biết cho. Cái từ bỏn sẻn này là dịch phổ thông, phần lớn là ở trong miền Nam các hòa thượng chư tôn đức hay dịch là bỏn sẻn. Miền Bắc chúng ta hãy dịch cái từ là bủn xỉn. Bủn xỉn, chúng ta ngày xưa còn bé bé hay chơi với nhau, những đứa trẻ con hay chơi với nhau xin cái gì nó không cho, mà bảo sao mày lại bủn xỉn thế, mày keo kiệt thế, mày bủn xỉn thế. Cho nên chúng tôi cân đối giữa hai cái từ bủn xỉn và bỏn sẻn. Thì cái từ bỏn sẻn ở trong kinh điển, đặc biệt là kinh sách các cụ ở miền Nam dịch ra rất nhiều, nó quen rồi, mà chúng ta ở miền Bắc đọc cũng thấy là nó thuận, cho nên để cái từ bỏn sẻn. Còn miền Bắc thuần Bắc chúng ta là từ bủn xỉn, nhưng mà để vào trong kinh Phật cái từ bủn xỉn chẳng biết cho thì nghe nó hơi nặng, nó hơi nặng một chút, nghe nó hơi quê quê một chút, cho nên là chúng tôi để cái từ mà các cụ trong miền Nam, có những lúc để những từ trong miền Nam nhưng mà nó không xa với cách phát âm và cách hiểu của miền Bắc mình, thì chúng ta để lại nghe nó nhẹ nhàng hơn, nghe nó hay hơn thì chúng ta để. Cho nên ở đây chúng tôi cũng giải thích thêm cái từ bòn sẻn nó chẳng biết cho, tham cầu không biết chán. Chúng ta thấy đã tích chữ tiền của bòn sẻn không biết cho rồi, lại còn tham cầu mãi chẳng biết chán, lại chẳng tin tội phúc. Chẳng tin tội phúc tức là chẳng tin nhân quả đó, không tin nhân quả. Cho nên từ đó tạo vô lượng tội chướng, tạo tội chướng hay là tạo nghiệp chướng gì, tướng sâu, tức là tạo vô lượng nghiệp chướng. Đến khi mệnh chung thời, mệnh chung thời tức là đến khi gì? Đến khi chết đó. Thần thức ấy, rất hoang mang. Đến khi chết thì thần thức người đó rất hoang mang và chịu thống khổ gì? Lâu dài. Trong kinh nhân quả ba đời, rồi kể cả kinh Thủy Sám, đặc biệt là kinh Thủy Sám, sau này các tổ, các ngài dựa vào trích trong ở trong kinh Phật để hội tập để soạn thành, thì chúng ta thấy ở trong đó nói rằng những kẻ keo kiệt bỏn sẻn sống ở trên đời, nhấn đến bố mẹ, người thân một đồng một cắc cũng chẳng bỏ ra, huống chi là đem bố thí cho những người nghèo cùng bần hàn cô đơn không nơi nương tựa, huống chi là biết đem cúng dường tam bảo, cúng dường bậc trưởng thượng để kết nối duyên lành. Và trong kinh dạy rằng những kẻ như thế sau khi chết đi, nhẹ thì đọa thẳng vào làm loài súc sinh, làm chó để trông nhà, làm lợn để cho người ta giết thịt, làm trâu làm bò để kéo cày trả nợ, vân vân. Còn nặng hơn một chút nữa thì đầu thai vào loài ngã quỷ, đói khát vô cùng, khổ sở vô tận, chẳng thể nào diễn tả hết những sự khổ sở của con đường ngạ quỷ do đói và khát vậy. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, một hôm tôn giả A Nan nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết ở trên hư không, ngài liền đi ra nhìn lên trời cao, vì tôn giả A Nan cũng đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, cho nên thiên nhãn của ngài cũng lúc có lúc không, lúc mờ lúc tỏ. Vì vậy ngài đi ra, ngài nhìn lên bằng cái lúc tâm định, thì ngài nhìn thấy trên hư không có rất nhiều những chúng sinh có hình dáng, hình thù thật là đáng sợ. Có những loài thì bụng to như trống, cổ nhỏ như kim. Nói nhỏ như kim thì nó cũng trong kinh nói như thế, thì nói nhỏ như kim thì hay quá. Có thể là đầu thì to, bụng thì to như trống, mà cổ thì gì? Nhỏ như cái tay này, như cái giống tay này. Mà cổ nhỏ như thế này thì chúng ta biết là đấy là bệnh rồi. Cả cái cổ bé như thế thì cái cuống họng nó bé tí tí thì làm sao mà ăn nuốt ra thức ăn được. Có những loài thì đầu to như chiếc xô, chiếc thùng, nhưng lại chân thì lại bé gì? Bé tẹo tèo teo, cho nên chẳng thể tự do tự tại để đi lại như người thường được. Vì vậy mà bỏ lê bỏ lết, đau khổ vô cùng. Lại nhìn thấy có những loại quỷ thân thể gầy còm, ốm đau bệnh tật, mình khạc, miệng khạc ra lửa, đầu thì bốc cháy, đau đớn vô cùng, kêu gào thảm thiết. Lại có những loài quỷ lại thấy tự mình lấy tay nóng đỏ tự cào vào thân thể của mình, cào đến đâu thì thân thể bén lửa cháy đùng đến đó, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Lại thấy những loài quỷ khát quá, đói quá, nhìn thấy vũng nước liền chạy đến uống, nước kia lập tức biến thành nước sôi, biến thành lửa cháy, khiến cho quỷ ấy vừa mới đưa vào miệng thì liền bốc cháy ngùn ngụt, cũng đau khổ vô cùng. Lại có loài quỷ nhìn thấy thức ăn, tranh nhau cướp lấy. Thức ăn kia vừa đưa vào miệng thì hóa thành than, đau khổ vô cùng, chẳng thể diễn tả hết được. Thấy vô số, vô lượng, vô biên những thảm cảnh khổ cực của những loại chúng sinh ở trong con đường đau khổ như thế, tôn giả A Nan xót xa, đi vào bạch Phật. Vì sao lại có những chúng sinh ở trên hư không đau khổ như thế? Đức Phật nhân đó cho tập họp chúng lại, liền thuyết về kinh cứu ngạ quỷ. Và Đức Phật dạy rằng đấy chính là một trong sáu con đường luân hồi lục đạo mà thế gian chúng ta đắp đổi cho nhau, mà con người chúng ta cứ đi lên đi xuống quanh quẩn trong sáu con đường trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó vậy. Đấy chúng ta thấy làm ngạ quỷ khổ đau như thế, đói khát như thế, vô lượng những nỗi thống khổ như thế, tôn giả A Nan thương cảm bạch Phật, xin Đức Thế Tôn rủ lòng từ thương xót. Có cách nào để giúp đỡ cho những loại ngã quỷ đói kia bớt được cái phần khổ cực não nề như thế chăng? Đức Phật nhân đó liền đó là dạy cho tôn giả A Nan và đại chúng là cứ vào chiều chiều, khi mặt trời sắp lặn xuống núi, thì tất cả tăng ni nên cùng nhau chú nguyện thỉnh đại hồng chung, múc một chén nước hay là một bát nước, cho vào đấy 7 hạt cơm hoặc 7 hạt gạo, hoặc là bún bánh thì tầm móng tay, tức là nó tương đương với 7 hạt cơm 7 hạt gạo vậy đó. Đó. Cho vào đó và để ra ngoài trời, cũng như để ở dưới một cái chỗ nào sạch sẽ thoáng mát để chú nguyện, khiến cho thức ăn nhỏ bé ít ỏi ấy nương vào thần lực của mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, nói là nương vào mười phương tam bảo và thần lực của những câu đại thần chú chân ngôn mà Phật thuyết ra, hoặc ba hoặc bảy biến câu thần chú mà Đức Phật thuyết ra, mà bây giờ chúng ta gọi là ở trong khoa thí thực buổi chiều đó các quý vị. Đó, nguyên nhân từ đó. Sở dĩ mà các chùa chúng ta bây giờ là hay thí thực buổi chiều, từ đó chúng ta thấy bắt đầu thì từ khi Đức Phật còn tại thế đến nay đã trên 2500 năm nay rồi. Phật giáo, những nghi thức của Phật giáo ấy vẫn tồn tại và chúng ta vẫn duy trì được cái nền nếp ấy. Vì đó chính là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, đem lại lợi ích cho chúng sinh ở trong linh giới, cụ thể là con đường quỷ thần. Không chỉ loài ngạ quỷ đâu, mà các vị thần nhỏ nhỏ ở trong linh giới vẫn được ăn, vẫn được hưởng thụ. Đó. Nương vào chân ngôn bí mật thần chú của chư Phật tuyên thuyết ra, cho nên bằng sự gia trì của các ngài. Vì vậy mà cho dù chỉ 7 hạt cơm, một chén nước thôi, nó cũng biến ra rất nhiều những thức ăn. Cho nên những tăng ni Phật tử chúng ta khi cúng thí thực, chúng ta phải quán tưởng. Quán tưởng là sao? Phải quán tưởng là gì? Chúng ta trước tiên là phải nhất tâm thành ý để mà trì tụng chân ngôn, chứ không được miệng thì đọc chú mà tâm thì tạp loạn, như vậy rất nguy hiểm. Ngày xưa chúng tôi còn hay cũng đoàn Mông Sơn thí thực ngày rằm tháng 7, ngày xưa tôi cũng học đầy đủ các đàn tràng lục cúng rồi giải oan cắt kết Mông Sơn thí thực vân vân làm tất. Nói chung là các sư học cái khoa nghi thức, khoa cúng cái gì thì mình cũng học như thế. Có cái thì tôi ít hay đi làm, nhưng mà cũng biết làm những cái đó. Thế tôi mới đọc thấy một cái câu chuyện, nói là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị pháp sư. Khi vị pháp sư này lên cúng đàn ở Mông Sơn thí thực, ngài quên cái gì? Quên khóa cửa phòng. Khổ lắm. Quên khóa cửa phòng. Thì chúng ta biết là quên khóa cửa phòng thì ngài lên cúng ở trên á, trên đàn rồi á. Lên trên cúng ở trên đàn rồi thì mới biết là gì? Mới biết là thôi chết rồi, mình quên khóa cửa phòng. Thế khi mà đến cái đoạn mà cúng biến thực chân ngôn á, biến thực biến thủy chân ngôn vân vân đó, đến cái đoạn vừa đến đoạn đó thì ngài liền là nhớ đến là quên khóa cửa phòng. Mà quên khóa cửa phòng thì miệng thì đọc thần chú, nhưng mà tâm thì cứ nghĩ tới cái chìa khóa ở phòng của mình, không biết mình để ở đâu, mình để ở ngoài ổ khóa hay là để ở trong phòng. Nếu mà để ngoài ổ khóa mà đông người đi ra đi vào như thế này, nó nhìn thấy là cái chìa khóa đó, nó mở vào, nó vào có cái gì trong phòng mình, nó lấy hết đi thì chết. Đấy. Cứ như thế. Thầy cúng cho đến xong khóa lễ, nhưng cũng không biết là mình đã mắc lỗi khi mình lên ngồi trên chủ lễ, ngồi làm chủ lễ cái trai đàn chẩn tế, một cái trai đàn lớn của Phật giáo chúng ta thường hay làm vào ngày Vu Lan, lễ Vu Lan hoặc là cái đại lễ cầu siêu gì đó, vân vân. Và vị pháp sư kia cúng xong thì cứ âm thầm đi xuống thôi. Đến tối lại nằm ngủ thì thấy là hai vị quỷ vương đầu trâu mắt ngựa dẫn theo một đoàn ngưu đầu mã ngựa rồi các loài ngã quỷ giạt ở trước mặt mình, đi đến và đấu tố, bảo rằng hôm nay thầy lên cúng đàn, nhưng thầy không bố thí cho chúng tôi thức ăn đồ uống, mà thầy lại toàn bố thí cho chúng tôi chìa khóa, ổ khóa bằng đồng, chìa khóa bằng sắt. Vậy làm sao chúng tôi có thể ăn được? Cho nên bây giờ là ngưu đầu ngục tốt liền dẫn quỷ đến để đòi nợ cái vị sư này. Và đang đêm đang hôm như vậy, vị sư này phải dậy để sám hối và lên chùa và sám hối và thắp hương và đem theo như lời Phật dạy trước đây hàng ngày đó, lấy chén nước đưa vào đó mấy hạt gạo, lúc đó cơm không còn nữa, cơm là phải cơm chưa ăn các vị nhé, cơm mình ăn rồi cơm thừa còn để trong nồi thì không được, không được cúng cái đồ đó, cúng đồ thừa đã không được, như thế là không tốt. Cho nên lúc đó thì nếu mà cơm mà ăn rồi còn thừa thì không cúng cái đó nữa, mà cơm là lấy nấu xong mà cái chín là chúng ta trước khi chúng ta ăn là lấy ra một tí để ra cái bát, úp nó lên trên cái chặn bát á. Đó, không có các vị là thầy nói là không rõ, các vị lại ăn thừa rồi lại lấy cơm nguội ăn thừa rồi đem cúng thì phải tội ra. Bố thí như thế là khởi vào người tâm không tốt. Bố thí nhưng phải cung kính. Bố thí nó phải như lý như pháp. Chứ còn bố thí mà cái kiểu như là bố đời ở thế gian thì không được, không nên. Đấy, cái vị sư kia lại phải lên gì? Ngay trong đêm khuya như vậy phải lên để sám hối tụng biến kinh và thí thực, sau đó xuống ngủ mỹ yên. Đấy, ngày xưa tôi đọc thấy cái câu chuyện đấy đối với người chủ lễ, cho nên tôi rất là sợ. Vì vậy mà cứ khi vào làm cái đàn lễ lớn, các vị thấy đặc biệt cái lúc mà cúng thí thực hay là lúc làm chủ lễ chính, các vị thấy có những lúc thì tôi đọc, có những lúc thì thấy tôi nhắm mắt thì như là tôi ngủ, nhưng không phải tôi ngủ đâu, không phải là ngủ, mà là gì? Mình dụng tâm để quán tưởng, cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần để gia trì cho đàn tràng được trang nghiêm, thanh tịnh, chúng hội được lợi lạc vô biên. Âm dương đều tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau tu tập. Chứ không phải là ngủ. Thế thầy ở trên ngồi làm chủ lễ mà thầy cứ nhắm mắt, thầy ngồi suốt trong lúc tụng kinh hay là trong lúc niệm Phật, không phải là thầy ngủ, mà là để gì? Quán tưởng. Đặc biệt là khi thí thực. Khi thí thực bắt đầu vào câu thần chú nào, chúng ta phải quán tưởng, để ý vào câu thần chú đó, một lòng một dạ, chí thành chí kính, miệng tụng chân ngôn, tâm thì quán tưởng vào câu thần chú ấy, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, dùng đại thần thông, dùng đại công đức của các ngài để biến hóa những đồ ăn thức uống mà trần gian chúng con dâng cúng đây, tuy là lễ mọn lòng thành, nhưng nương vào chân ngôn thần chú công đức của Phật, biến chú thứ nhất đọc biến thực chân ngôn Nam Mô Tát Thả đó, Tát Phả Đa Tha Nga Đá Phả Rô Chỉ Đen Tam Bà La Tam Bà La Hồng đó, mà câu thần chú ấy, câu thần chú đầu tiên thì chúng ta phải quán tưởng này, là tất cả những thứ thức ăn này chúng ta bày đặt ra để sắp đặt ra để gì? Để đem bố thí cúng dường cho các vị sơn thần thổ địa, các vị thần linh nhé, vân vân. Đặc biệt là đem bố thí cho các loài cô hồn ngạ quỷ, vong linh chăm họ, vân vân. Đó, biến chú thứ nhất thì chúng ta phải quán tưởng này, thức ăn này chúng ta chuẩn bị ra, bày biện ra cái chỗ nào đó, chúng ta vận tâm đến đó. Bày ra chỗ nào thì chúng ta vận tâm đến đó. Biến chú thứ hai, biến thực chân ngôn ấy thì chúng ta quán tưởng cái chú, cái thức ăn đó gì? Nương vào thần thông công đức của Phật, của đại thần chú mà từ, ví dụ chúng ta bày một cái mâm lễ như vậy, bây giờ tự nhiên sau câu thần chú thứ hai biến thành 7 lần, tức là biến thành 7 mâm lễ. Sang biến chú thứ ba, chúng ta biến thành 49 lần. Sang biến chú thứ tư, chúng ta quán tưởng thức ăn đấy biến gì? Biến mãn hư không, tức là biến ra đầy khắp cả hư không. Sang biến chú thứ năm, chúng ta quán tưởng tất cả thức ăn này đều là những thức ăn thơm ngon bổ dưỡng chay tịnh, giống như thức ăn của cõi Phật là hương tích, của Đức Phật là hương tích ở thế giới chúng hương vậy. Trong kinh nói rằng á, Đức Phật hương tích ở quái chúng hương, ngài không có thuyết pháp như thế, như Đức Phật Thích Ca này. Tức là thế giới đó không dùng bằng âm thanh mà truyền đạo và thính pháp. Mà thế giới đó dùng bằng gì? Dùng bằng ẩm thực, dùng bằng hương vị, dùng bằng khứu giác và dùng bằng vị giác để gì? Để hành đạo và để gì? Để tu đạo. Ấy cho nên á, trong kinh nói rằng á, Đức Phật hương tích ngài không phải thuyết pháp. Mà tất cả những chúng sinh ở thế giới nào sinh về thế giới của Đức Phật hương tích được ăn thức ăn á của cõi chúng hương của Đức Phật hương tích á, thì liền là gì? Sinh tâm hoan hỷ, thân tâm an lạc nhuận trạch, và liền là gì? Liền là ngộ đạo, liền là chứng đắc thánh quả, liền là được giải thoát thành tựu các quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát, dẫn đến cho thành gì? Thành nhất sinh bổ xứ và đi thành Phật ở khắp mười phương thế giới. Chúng ta thấy không? Có những chúng sinh nó chỉ thích ăn, nó không thích nghe pháp, không thích học kinh. Thì chúng ta thấy gì? Có Đức Phật hương tích ở cõi chúng hương ở thượng phương. Cho nên ở trong quyển lễ tạ mà chúng tôi soạn ra có gì? Nam mô thượng phương chúng hương thanh tịnh thế giới hương tích Phật. Nam mô thượng phương thanh tịnh thế giới hương tích Phật. Nam mô thượng phương chúng hương. Nam mô thượng phương chúng hương thanh tịnh thế giới hương tích Phật. Nam mô thượng phương chúng hương. Gọi là cõi chúng hương. Cõi ấy có Đức Phật là hương tích. Nơi ấy Đức Phật dùng phương tiện đây, dùng khứu giác và dùng gì? Dùng vị giác để giáo hóa chúng sinh, tức là dùng mùi hương á để độ sinh, dùng thức ăn á để độ sinh. Cho nên là thức ăn của cõi chúng hương này là số một. Nếu mà nói về sức thức ăn á, thì thức ăn của cõi của Đức Phật á hương tích ở quái chúng hương này là số một, không có quái nào hơn cả, kể cả quái Tịnh Phương Cực Lạc, quái dược sư của Đức Phật Liên Ly cũng không bằng. Vì sao? Vì quái chúng hương của Đức Phật hương tích gì, ngài dùng cái đại nguyện lực để độ cho những chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới, nó không thích nghe bằng gì ạ? Bằng âm thanh. Nó không thích gì tiếp thu bằng tri thức, mà nó chỉ thích ăn thôi, chỉ thích hưởng thụ thôi, nhưng nó vẫn gì, nó vẫn có tâm tốt, nó vẫn muốn tu đạo, thì làm cách nào đây? Chúng ta thấy Đức Phật hương tích ngài á thể hiện ra là vị giáo chủ cõi chúng hương để tiếp độ những chúng sinh này không thích nghe pháp, chỉ thích ăn, thích ngửi mùi thơm thôi. Đó. Thì ngài thành lập được quái Phật như thế. Cho nên nếu mà chúng ta ai mà thích ăn ngon, thích ngửi mùi thơm á, mà vẫn muốn gì, vẫn muốn đắc đạo thành Phật được á, thì chúng ta thì tu tập công đức đem cầu sinh lên cõi chúng hương của Đức Phật hương tích ở thượng phương. Tôi nhớ năm 2013, đợt đi làm pháp hội ở trên Nghĩa Trang, là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở trên Nghĩa Trang đồi độc lập ở Điện Biên, tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, cũng vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ này này, vào dịp tháng 7 dương lịch này, này lên đó làm lễ. Thì khi làm lễ thì trời mưa kinh lắm, phá khủng khiếp, đàn tràng bày biện trang nghiêm. Làm lễ xong đến chiều tối lại, đài rõ ràng không báo mưa, tự nhiên đâu một cơn dông kéo đến ầm ầm, làm rung chuyển cả, gần như rung chuyển cả bầu trời, cuốn sạch văng hết đi. Nhưng mà ngày đó các sư các Phật tử thực sự là tinh tiến, nát bét như thế xong qua đêm một cái gần như không ai ngủ luôn, lại mưa tạnh khoảng độ 1-2 giờ sáng tạnh một cái lại đi dựng lại. Sáng sớm hôm sau thầy đi vào lại thấy gì? Đàn tràng lại thấy tươm tất rồi. Trong 3 ngày làm lễ thì 2 ngày như thế, khóa lễ 3 ngày thì 2 ngày bị như thế, các vị nghĩ xem. Vậy mà đại chúng tăng ni Phật tử thực sự là nhất tâm phục vụ, quên mình thôi, nghĩ tới cái công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để đem lại hòa bình cho tổ quốc. Thì cho dù có vất vả 1-2 đêm, thậm chí đến nhiều đêm như thế cũng chẳng màng gì, chẳng thấm gì với các hương linh, các anh hùng liệt sĩ trước đây ăn rừng ở bụi để phục kích đánh giặc, giành đến chiến thắng Điện Biên Phủ, lấy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu vậy. Và đặc biệt là sang cái ngày thứ hai của Pháp hội năm 2013, sau cái trận mưa dông bão tố đêm thứ hai đó, các cụ về, các cụ ấy nhập vào, các cụ mượn xác của một vài Phật tử ở trong đoàn ấy. Mà ai mà xa, chính là sư ông, chính là gì, ông Luân và thân phụ của sư ông Hạnh và sư ông Ân nhà mình nhé. Vì các cụ là mượn xác các cụ nhập vào. Lúc đầu là thấy một đoàn người đến, sau này đến sáng ra bác ấy khỏi rồi, bác mới kể rồi. Thấy một đoàn người đến, hình như là một trung đội hay sao, 120 người là một trung đội hay cái gì đấy, hình như trung đội đó, tiểu đội, trung đội đúng không, trung đội là 120 người đấy. Một trung đội đến xong rồi thì thấy bác trung đội trưởng ấy, bác hô hào quân của bác là đứng nghiêm thẳng hàng tăm tắp, và bác bảo nghiêm xong rồi bác bảo là chúng mày ở ngoài này, tao đi vào đây tao làm việc. Thế là thấy vào, nhập vào thân của thân phụ của sư ông Hạnh, sư ông Ân nhà mình. Thế là nhập vào một cái là người cứ đỏ bừng bừng hết mặt mũi lên và nói với mọi người cảm ơn. Nhưng mà đàn tràng á, các thầy đến làm cúng lễ như thế này là anh em ở dưới rất là vui, rất là mừng, hoan hỉ lắm. Nhưng mà cái bọn ở bên kia kìa, tức là phía bên kia, tức là bọn giặc á, bọn Pháp á, nó đến nó tranh cướp, cho nên nó mới tạo ra gì, nó đến nó phá đàn. Chúng ta thấy kinh chưa? Thế là các cụ bảo là từ giờ trở đi, là từ ngày mai trở đi là hô hào anh em là đi ra để giữ chặn giặc từ xa, không cho giặc vào cướp phá đàn tràng nữa. Chúng ta thấy vì sao mà có những chuyện như thế? Vì có Phật tử hỏi rằng giải phóng từ lâu rồi, tại sao mà ở dưới còn dưới đấy mà còn có giặc Pháp? Các cụ bảo giải phóng là giải phóng thế nào? Ở trên này chúng tôi thì, tức ở trên này tức là ở trên Điện Biên ấy. Các cụ nói trên này chúng tôi vẫn phải cầm súng để đánh giặc hàng ngày đấy mà. Giải phóng là giải phóng thế nào? Hàng ngày nó vẫn tập kích, nó vẫn đi nó gì, nó đánh bộ đội ta đấy mà. Giải phóng là giải phóng thế nào. Cụ quát ra, các cụ bảo cho quay thường giặc thì có ngày mất nước. Xong rồi thì nói chuyện là chuyện trời, chuyện đất, chuyện non sông đất nước vân vân hết rồi. Xong cuối cùng là đến gần sáng, đến gần sáng thế thì có mấy Phật tử vào mới hỏi rằng thế thì chúng con đi lên theo thầy của chúng con, đi với các sư lên trên này cúng đàn tràng để cúng chay như thế này, các cụ ăn có ăn được không? Các cụ bảo ngon lắm, chưa bao giờ chúng tôi lại được ăn những bữa ăn ngon như thế này, những thức ăn mà toàn những thức ăn mà chúng tôi chưa thấy, chưa nghe và chưa biết bao giờ. Cả cuộc đời chúng tôi chưa thấy, chưa nghe, chưa biết bao giờ, nay thấy những thức ăn lạ quá, ăn thức ăn nào vào cũng ngon, thức ăn nào vào cũng gì? Ngon không thể diễn tả hết được. Đó. Thế bảo là các cụ Phật tử như mình bảo, chúng con toàn cúng đồ chay nha, các cụ ăn có vừa miệng không? Bảo ngon, ngon lắm, chưa bao giờ thấy những thức ăn ngon như thế. Các vị biết làm sao? Vì khi lên chủ lễ cúng, chúng tôi thì mình là chủ lễ thì mình phải quán tưởng. Như lúc nãy chúng tôi nói đó, biến chú thứ nhất quán thế nào, thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy quán thế nào. Và đặc biệt là đến biến chú thứ sáu, biến chú thứ năm là quán tất cả các thức ăn này là biến mãn hư không. À, và cái thức ăn này thì là ngon ngọt bổ dưỡng, là như thức ăn của Đức Phật Hương Tích. Và quan trọng là cái biến thứ sáu là mình trong cái đàn lễ lớn như vậy, là mình phải quán tưởng là đi lên tận cõi trời, cõi chúng hương của Đức Phật Hương Tích để xin Ngài chút thức ăn của thế giới chúng hương của Ngài để về để ban bố cho các anh hùng liệt sĩ, các vị thần linh, rồi các chúng vong linh, quỷ thần, vân vân về tham dự pháp hội. Phải như thế đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho đến biến chú thứ bảy, nguyện tất cả những người đến tham dự pháp hội đều được thụ hưởng những thức ăn này một cách là bình đẳng, không tranh giành lẫn nhau, không ai thiếu thốn gì cả, ai ai khởi ra tâm muốn gì thì tự nhiên gì hiện đến. Đấy, quán về thức ăn như thế, biến thực như thế, còn quán về biến thủy thì lại quán về gì? Những cái loại nước, tất cả cái gì nó liên quan đến nước, ví dụ nước canh này, nước uống này, vân vân, thì lại phải quán gì? Quán các loại nước ấy. Biến thực là quán về thức ăn, biến thủy là quán về gì? Nước uống, như là canh, nước canh, rồi nước canh là sao để cho nó ngon. Rồi nước uống làm gì, làm sao cho nó ngon? Không có quán rượu nhá. Trong giới luật Đức Phật cấm uống rượu, cho nên không quán rượu, không quán bia. Có thể quán là nước ngọt, quán coca, quán gì gì đó. Miễn nó không quán thì quán rượu, quán bia như là giới luật Đức Phật đã chế định là cấm thì mình không nên quán những cái đó. Rồi quán những cái thức này, thức ăn, thức uống của cõi trời Hương Tích rồi thì còn gì nữa mà phải chê các quý vị. Nếu mà thành tựu được pháp quán ấy thì không còn gì phải chê. Các vị biết, sở dĩ mà chúng tôi biết quán cái pháp quán đấy là cũng nhân duyên từ năm 2012. Tổ chức đầu tiên cái đàn lễ Trung Phong Tam Thể Niệm ở tại Chùa Tản Viên này này, lần đầu tiên chúng tôi tổ chức. Tự chúng tôi đứng lên để làm. Trước đấy là phải nhờ Pháp Sư Ngộ Thông, đệ tử của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đứng lên để tổ chức để làm cho. Sau này chúng tôi tự học và nghiên cứu qua lời giảng của Hòa Thượng và các thầy đã làm từ trước, và mình cũng vọc vạch mình làm theo. Thì lúc đầu ở trong cái quyển Trung Phong Tam Thể Niệm của Pháp Sư Ngộ Thông Ngài đem về, thì trong cái biến thực, biến thủy các thứ nó có ba biến thôi. biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn nó có ba biến, Nam Mô Sa Quata vân vân đó, đó có ba biến. Thì mình cứ thế đọc, cứ bình thường cứ lên mình đọc thôi, không nghe gì cả. Thế thì cúng xong ba ngày pháp hội, xong ngày thứ ba đó thì cái xong một cái thì mình đi về đây thì làm trên nhà pháp hội trên kia, tôi về ngồi dưới giả khách này. Về rồi thì mấy người khiêng người nhà vào, ba bốn người khiêng người nhà vào, thì thấy là những vị này là người thì già có, trẻ có hai người phụ nữ, một người phụ nữ khoảng trên 50 tuổi, một người phụ nữ khoảng con gái khoảng độ 18 đôi 10 tuổi gì đó, và một người con trai, khiêng ba người vào. Khiêng ba người vào. Thế có cái trường hợp mà cái cô con gái trẻ 18 đôi 10 ấy nhìn là hung dữ lắm, hận thù lắm. Còn hai cái trường hợp mà nam và nữ lớn tuổi kia thì thấy bình thường, vào thì cứ lăn lộn là xin ấy thôi, xin thầy cứu con với thôi. Thì cái trường hợp đó thầy trì chú và đặt tay lên đỉnh đầu trì chú cho một tí, trì chú vãng sinh cho một tí thì hết khỏi, đi về. Còn cái trường hợp cái cô gái kia trì chú mãi nó không khỏi, nó không ra được. Mà nhìn mắt thì long sòng sọc lên đầy hận thù. Thế hỏi thì mới nói rằng, hỏi mãi thì mới khai khẩu ra, mới nói rằng là bạch thầy, con ghét cái gì ạ? Cái mẹ của cái gì, cái người này, tức là chỉ vào mẹ, chỉ vào mẹ đi cùng, nó bảo đây ghét, ghét cái bà ấy, nó bảo ghét cái con mụ ấy chứ không mẹ cái gì, nó bảo ghét cái con mụ ấy. Nó bảo con ghét cái con mụ ấy. Thức ăn con thì chưa kịp ăn mà nó đến cái gì nó tranh tận miệng của con, cho nên là con ghét cái con gì, con mà đánh cho một trận mà con chẳng đánh nó, con đánh con gái của nó, đánh con gái của nó, bảo như thế. Chúng ta thấy không? Đánh con gái của nó. Con gái đi bên cạnh mà bà ấy thì lúc biến thực chưa xong, mới biến thực biến thủy các thứ xong thôi thì cũng có nghĩa chưa hết khoa cúng, chưa lễ tạ thì đã vội vội vàng vàng ra để cướp lộc để về rồi. Đấy, nó nguyên do là như thế, ra để cướp lộc để về, ra thì cướp, thấy người ta cướp thì mình cũng cướp. Thế là cướp lộc xong bắt đầu là đưa cho con gái, cho vào túi. Cho vào cái túi bóng để xách. Thì con gái vừa cho vào túi xách một cái thì tự nhiên sẩm tối mặt mày và thì cứ nói nhảm thôi. Đấy, cứ nói nhảm từ lúc đó cho đến cứ thế mà mọi người cứ đi mà quẩn nhau từ đấy xuống tới điện Chuẩn Đề quẩn nhau mãi ở chỗ đấy thì chẳng tha cho. Xong rồi thì xong hết khóa lễ rồi vẫn là lừa mãi, rồi mấy sư ông sư bác sư cô nhà mình lừa mãi nó cũng chẳng ra cho. Thế cuối cùng phải đến gần 12 giờ mới mang xuống đây cho thầy. Thế hỏi ra mới biết như thế. Và sau đó thì chính cái trường hợp đó nói là gì? Đó trường hợp đó nói là bạch thầy, xin thầy là lần sau thầy cúng thì xin thầy là cho chúng con nhiều nhiều thức ăn một chút. Có một chút thức ăn mọi người tranh nhau khổ lắm, người được người không. Theo pháp hội thì thích lắm, vui lắm. Chúng con đến đây tu ai cũng thích. Nhưng mà mỗi đến lúc ăn một cái gì, thức ăn quá ít, mọi người tranh nhau. Mình bảo quái lạ, thức ăn rõ ràng là bày la liệt như thế, sao lại bảo thức ăn ít là thế nào? Nghĩ trong bụng thế. Mình nhầm. À, hóa ra là gì? Đọc có ba biến là thần chú, biến thực, biến thủy, chân ngôn. Vì trong cái quyển Trung Phong Tam Thể Niệm mà Pháp Sư Ngộ Thông đem về là có ba biến thần chú thôi. Thế mình mới nghĩ là các bậc thánh tăng, các bậc cao tăng thạc đức, các ngài dùng ba biến thần chú là đủ. Nhưng mình đây là phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn, lúc lên hoa đàn, lúc lên ngồi đàn, tâm mình chưa định, cho nên ba câu thần chú chắc chưa đủ. Cho nên người ta mới báo là gì? Thức ăn ít quá, cho ít quá. Và từ đó thì tôi bắt đầu là cho riêng biến thực, biến thủy, chân ngôn là cho lên 7 câu thần chú. Và thêm vào cái tìm hiểu thêm ở trong kinh Thí Ngạ Quỷ mà Đức Phật thuyết trước đây cho Tôn giả A Nan đó. Và một số các kinh luận nữa thì mới tìm ra cái phương pháp là gì? Là quán tưởng. Và đặc biệt là cũng có nhân duyên với Đức Phật Hương Tích ở cõi chúng hương đó, cho nên là kết hợp luôn là thôi, lên xin ngài chút sức ăn để ngài hoan hỷ, ngài bố thí cho chúng con về đem về nhân gian để kết duyên với chúng sinh. Biết đâu sau này có vô số những chúng sinh gì nó được ăn thức ăn của thế giới của ngài và nó cầu sinh về thế giới của ngài, xin ngài độ cho các vị ấy. Cái đấy là chúng tôi tự tìm hiểu và tự nghiên cứu ở trong kinh sách mà những lời Phật dạy mà đưa ra. Cái này thì cái phương pháp quán đấy các vị sẽ không nhìn thấy ở trong sách nào dạy đâu, mà cái đấy là gì? chúng tôi nghiên cứu ở trong kinh sách của Phật mà mình nói nôm na là để soạn ra đó. Cho nên là cái pháp hội từ đó trở đi đọc 7 biến quán tưởng như thế thì mọi việc êm đẹp hết. Tất cả cái chuyện đàn tràng này là thường là êm đẹp hết. Và đặc biệt là cái pháp hội trên Điện Biên 2013, tức là năm sau cái năm 2012 dưới này đó, quán tưởng như thế. Cho nên là mọi chuyện là sang ngày thứ ba quán tưởng như cứ như vậy mà quán tưởng xong thì về cái vấn đề thức ăn thức uống là không có gì nữa. Nhưng mà lúc đi trên đường về, các vị biết tiểu của tôi tí nữa thì 3-4 đứa bị tai nạn ô tô, 3-4 đứa bị chết. Đi lái xe ô tô chở đồ từ trên Điện Biên về, đi qua cái dốc cao nhất giữa Sơn La và Điện Biên là cái dốc gì? Đèo Pha Đin, đúng rồi, đèo Pha Đin. Đi qua đèo Pha Đin mà cái xe tải 8 tấn mà các vị nghĩ xem, mất phanh giữa lưng chừng đèo như thế. Nó cứ thế nó phi xuống cho đến hơn 100 cây số mà giờ. Mấy đệ tử của tôi trên xe thì lúc đó thì bảo là thôi chết rồi, mất phanh rồi. Tất cả anh em huynh đệ niệm Phật đi. Thế là cứ thế là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tự nhiên là cái xe nó mất lái, nó đánh lái và nó lao vào cái vách tả ly dương một cái là nó lật xe xuống. Thế là lật xe xuống như thế nhưng mà không ai chết. Ba pho tượng bị gãy đầu, gãy tay, nát ba pho tượng. Tức là tôi về tôi mới nghe cái tin, tôi mới hãi cả người. Tôi bảo ba pho tượng này là thế cho mạng của ba con đấy, tức là thế cho mạng ba đệ tử của tôi đấy. Chúng ta thấy nó phá đến cái mức độ như thế cơ mà. Thế sang năm 2014 thì là tiếp tục lên làm một lần nữa, lên tổ chức trên kia. Vì năm 2013 làm tổ chức ấy thì bác Võ Điện Biên, con trai của cụ Võ Nguyên Giáp, cụ lên dự. Rồi các bác lãnh đạo tỉnh ra dự cũng rất là đông. Đặc biệt là ngày đầu tiên các bác ra dự khai mạc, dự rất đông, nhưng xong rồi về cử vài người ở lại thôi. Ngày đầu tiên thì người dự đàn thì tham dự nhân dân cũng chỉ có khoảng 4-5 nghìn thôi. Ở dưới mình lên Hà Nội lên là hơn 2.000 rồi, Hà Nội với các tỉnh lên hơn 2.000. Chúng ta cứ tưởng tượng đi xa, có ở tận trong Quảng Bình, tận ở các tỉnh Hà Giang, rồi tận ở trên Bắc Ninh, Bắc Giang các thứ, Thanh Hóa, Nghệ An các nơi, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định vân vân, kéo về Hà Nội, đặc biệt Hà Nội ở đông nhất, đi lên hơn 2.000 người lên tận Điện Biên mà làm lễ cầu siêu. Nhưng ngày thứ nhất mình nghĩ rằng ở trên kia là người dân tộc chứ họ không biết gì. Nhưng không ngờ rằng bà con cứ mầm kéo đến. Ngày thứ nhất cũng khoảng độ 4.000 chiều chiều lại phải đến là 5.000 rồi. Ngày thứ hai bắt đầu nhiều cái sự màu nhiệm, mọi người nhìn mắt thấy tai nghe, lại nhìn thấy đàn tràng bị ban đêm thì bị phá tan tành như thế, dậy sáng các sư các Phật tử lại dựng lại như cũ. Tất nhiên là không được đẹp như cũ nữa, nhưng mà cũng được 70-80%. Cho nên bà con nhân dân là họ thấy là cũng lạ, họ đến. Ngày thứ hai được khoảng 8.000 người. Và có nhiều những cái việc lạ quá, những cái sự kiện lạ về tâm linh quá, cho nên là ngày thứ hai cả bí thư chủ tịch cũng phải, bí thư chủ tịch tỉnh rồi giám đốc sở công an tỉnh cũng phải ra tận nơi để xem như thế nào. Mấy ông sư ông làm lễ kiểu gì mà thấy nhân dân về đồn thổi á, là có nhiều chuyện lạ hy hữu thế. Ngày đầu là bí thư ông ra đâu, chỉ có chủ tịch tỉnh với phó tỉnh tỉnh ra thôi, ông phó bí thư trực ra nữa. Nhưng ngày thứ hai là bà bí thư cũng ra. Ngày đấy bí thư là nữ, bí thư tỉnh ủy là nữ. Và thắp hương lúc đó mới mọi người đến ngày thứ hai, ngày thứ ba. Nhân dân ở khắp các huyện, các xã, họ bồng bế con người dân tộc từ trên vùng cao, họ bồng bế con họ đi đến xuống. Đến 15-16.000 người vét tất cả rau dưa, củ quả ở tất cả cái chợ gì ở Điện Biên đấy. Cái chợ gì, chợ trung tâm của tỉnh Điện Biên thì mới đủ rau dưa củ quả để nấu cơm chay cho bà con về tham dự ở pháp hội ăn. Và ngày thứ ba thực sự là cũng phải có thể nói là thành công. Đây là năm đầu tiên sang năm thứ hai. Năm thứ hai chúng tôi có kinh nghiệm hơn. Sau cái năm thứ nhất mà các cụ nhập vào bố của thân phụ của sư ông Hạnh, sư ông Ấn ấy, và nói là phải đi giữ gìn các thứ đó, ở bên kia nó phá, nó vào nó trộm, nó phá đàn, nó trộm đồ ăn, nó cướp, nó không đói mà. Tức là bên kia chiến tuyến là họ không đói, bên mình thì giữ, bên kia nó vào nó cướp, nó phá đồ ăn. Nhằm cái lúc mọi người nghỉ ngơi, nó vào nó đánh úp, nó phá đồ ăn. đây các cụ nói thế, thì mình thì có mắt thấy đâu. Nghe các cụ nói thì mình cũng chỉ ghi nhận vậy thôi. Đây không phải mê tín dị đoan các vị nha, đây là chúng tôi nói là cái sự thật. Nó diễn biến như thế nào chúng tôi nói như thế, còn thật giả như thế nào thì để Phật Bồ Tát chứng minh và các ngài xem xét. Đây và đặc biệt này, vào lúc gần sáng bố sư ông Hạnh đó thì lúc đầu là có một cụ nhập vào thôi, mượn xác để nói chuyện để cảm ơn thôi, và để dặn là phải bảo vệ đàn tràng thế này thế nọ thế kia thôi. Nhưng xong thì thấy vào lâu quá, gồm 119-120 lính ở bên ngoài á, nó cũng ngầm mầm nó chạy vào theo. Thế là cuối cùng nhiều người vào quá không ra được, không biết lối nào mà ra. Thậm chí mà khi mà mấy vị sư nhà mình trì chú để mời các cụ ra, khi mà chỉ chú mời các cụ ra đi ra lên trên mặt mũi thì mặt mũi nó đỏ, nó phồng to lên, nhìn không ai nhận ra bố sư ông Hạnh ông Ân lúc đấy đâu. Khi mà vận để bảo đi xuống thôi các cụ ra ở dưới thì dưới thì chân căng phồng lên mà tím đen lại, chúng ta thấy khủng khiếp như thế, vì hơn 100 cụ vào trong đấy. Tướng vào rồi cho nên chờ lâu quá, chưa thấy chỉ huy ra cho nên quân cũng đi vào theo, làm như thế nào, cuối cùng vào thì không ra được. Xong đến mãi, các chỉ chú xong rồi khuyên các cụ và đi ra trên đỉnh đầu, và ra các cụ ra dưới chân, các cụ cũng ra bàn chân, ra dưới bàn chân là các loại cô hồn ngạ quỷ nhỏ nhỏ thôi, còn các cụ đâu có, các cụ cũng không ra bàn chân đâu. Đấy, các cụ cũng thế đấy. Chúng ta biết là các cụ cũng là người mà cũng gọi là anh linh, mà lại anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng ta có gọi là ấy đâu, gọi là cô hồn có gọi là cô hồn các anh hùng liệt sĩ đâu, gọi là anh linh cơ mà. Đó, những người họ có công về tổ quốc các thứ đất nước như thế cơ mà. Đó, cho nên các cụ ra trên đỉnh đầu, bảo ra đỉnh đầu, và khi đó thì ra dần, các cụ cứ ra dần, và đến là 30 phút sau mới ra hết. Thì khi đó ra xong một cái, bố mạch lại gần như lại trở lại bình thường. Trong cái pháp hội năm đó thì có rất nhiều người á, con trai á, trước đây là Cang Cường, ăn thịt uống rượu, qua cái pháp hội đó phát nguyện ăn chay. Rất nhiều người con trai đi dự pháp hội đó là phát nguyện ăn chay. Lại có rất nhiều người đang hút thuốc lá, thuốc lào rồi chứng kiến cái việc đó này, về là cũng phát nguyện là gì? Bỏ cả thuốc lá, thuốc lào luôn. Đấy, chúng ta thấy trong cái Phật pháp đó, đôi khi những cái việc như thế, những cái việc tâm linh như thế lại cảm hóa con người ta cũng khá dễ dàng vậy. Bình thường là thuyết pháp đến mỏi cổ rã họng ra họ chả có nghe, nhưng mà mắt thấy tai nghe chứng kiến những cái việc tâm linh màu nhiệm như thế thì huyền bí như thế thì họ lại sợ, họ lại không cần bảo ăn chay cũng về. Nhiều người ăn chay trong cái pháp hội đó là kể cả sư bố sư ông Ân, sư ông Hạnh ngày đó về cũng từ đó ăn chay, rồi bố sư cô Giác Nghiêm nhà mình về từ đó thì cũng ăn chay, rồi rất nhiều bố mẹ của các sư và người thân của các sư lúc đó về từ ngày đó thì cũng phát nguyện ăn chay. Rồi một số các Phật tử đi theo hộ đàn về bắt đầu ngày đó cũng phát nguyện ăn chay, nhiều người còn bỏ cả thuốc lá, thuốc lào nữa. Và tụng kinh niệm Phật, chúng ta thấy đấy, có những cái việc như thế thì mọi người mới tin, mắt thấy tai nghe mới tin. Còn thì nghe ông thầy, nghe ông sư lên giảng ở trên tòa pháp như thế này ấy, bế hồng bế hầu bế họng ra giảng đến khán cả tiếng ấy, chưa chắc đã tin, chưa chắc đã nghe, chưa chắc đã làm theo các quý vị. Đấy, cho nên rút kinh nghiệm năm 2014 chúng tôi lên tổ chức pháp hội ở trên đó, là chúng tôi bày riêng một cái đàn ra ban ngoài cái tường nghĩa trang đồi Độc Lập. Chúng tôi bày ra một cái đàn riêng ra bên ngoài, tức là cũng đầy đủ thức ăn các thứ nhưng mà nhỏ hơn. Bày ra bên ngoài làm gì? Để cho bên kia chiến tuyến. Và khi lên khấn lễ và phải khấn với các cụ là thôi, các cụ hoan hỉ, đất nước chúng ta đã hoàn toàn giải phóng, hòa bình đã lập lại từ 30 tháng 4 năm 1975 rồi. Nay các cụ cũng buông đi những hận thù để cùng nhau hoan hỷ và tha thứ cho nhau. Rồi những người cầm súng bên kia không phải là họ cũng khởi cái tâm ác mà đi xâm chiếm đất nước mình đâu. Đại đa số họ cũng như các cụ, các ông, các bác thôi. Vì nhiệm vụ, vì cấp trên giao phó, họ phải làm quân lệnh như sơn. Ai mà chống lại được đâu. Có trách thì trách mấy cái ông tổng thống, mấy cái ông đứng đầu của quốc gia của họ, khơi nguồn ra cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Còn những người lính cũng giống như các cụ, các ông, các bác mà thôi. Phải tuân thủ tuyệt đối quân lệnh như sơn. Cho nên thôi, việc nó đã qua rồi, các cụ hoan hỷ cùng nhau nghiên cứu và tu học Phật pháp, lấy giáo lý từ bi hỷ xả của nhà Phật ra để cởi bỏ oán thù, để cùng nhau tu tập. Mong rằng các cụ nào mà tin sâu nhân quả, tin sâu Phật pháp, thì trong 3 ngày pháp hội nhất tâm tu hành để cầu sinh Tây Phương. Còn nếu cụ nào mà còn nhớ gia đình, nhớ người thân, muốn cống hiến cho tổ quốc, thì các cụ ở lại làm anh linh, làm thần linh để bảo vệ quốc gia, bảo vệ biên cương, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì các cụ được tăng thêm phúc báo, tăng thêm tuổi thọ. Ở dưới cõi âm, các cụ không bị khổ báo bất cứ một chút nào, mà sống tự do, tự tại, như là các vị thần linh. như là các vị sơn thần, thổ địa, vân vân, để các cụ bảo vệ cho con cháu đất nước Đại Việt, đất nước Việt Nam chúng ta ngày một phát triển. Đấy, cứ phải khấn nguyện như thế. Còn ở phía ngoài đàn tràng, tức là phía ngoài cái bờ rào á, thì thôi các cụ cũng hoan hỉ. Chúng tôi là người con Phật thì phải làm theo lời Phật, phải dùng tâm bình đẳng để mà đối đãi với tất cả chúng sinh. Quân giặc ở bên kia chiến tuyến cũng là chúng sinh, chúng tôi ở đây cũng là chúng sinh, vì chúng tôi chưa thành Phật đạo cho nên cũng gọi là một chúng sinh. Nhưng may mắn được gặp Phật Pháp, được làm người xuất gia, hôm nay được tới đây để kiến lập đàn tràng, kết đại thiện duyên tam bảo với các cụ, các ông, các bác. Cho nên mong các cụ, các ông, các bác là bậc tiền bối cũng hoan hỉ cho hậu bối chúng tôi, để cho chúng tôi cũng hoàn thành được cái tâm nguyện của người con Phật. Thế bắt đầu thì từ đó là êm, lần thứ ba lên là êm hết, êm luôn các quý vị. Lập đàn ở trong, lập đàn ở ngoài, một cái là gì? Êm luôn. Là không có cái chuyện là sóng không, thậm chí là đài báo mưa, nhưng mà mưa ở đâu? Mưa ở cách đó khoảng vài trăm mét hay vài cây số, nhưng không mưa đến chỗ đàn tràng, không bị tan tành khói mây như lần trước, năm trước lên nữa. Đó. Mà đặc biệt là năm 2013 lên, tổ chức xong, lễ xong một cái là về bác Võ Điện Biên, bác đến bác báo cáo đương kim tổng bí thư, lúc đó là cụ Nguyễn Phú Trọng, bấy giờ và bây giờ cụ vẫn là đương kim tổng bí thư. Cụ còn gọi điện lên cái ngày hết ngày thứ ba, bác Trương ngày đó bác là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, là trưởng ban tuyên giáo của tỉnh. Cụ tổng cụ gọi điện thẳng cho bác Trương. Lúc đó tôi lên đó là đang ngồi với các bác, để vừa xong đàn lễ xong vào lên nhà bác để ngồi, để cũng là để cảm ơn các bác đã tạo điều kiện quan tâm suốt mấy hôm cho anh em đến bảo vệ rồi giúp đỡ cho nhà chùa làm lễ cầu siêu như thế như thế. Vừa ngồi xuống một tí thì cụ tổng gọi điện cho bác Trương, bảo là chỗ anh Võ Điện Biên anh về, anh vừa lên anh báo cáo tôi xong, có các thầy về trong giáo hội Phật giáo Việt Nam về làm lễ cầu siêu như thế như thế, thì rất là tốt. Thế lúc đó bác Trương bác báo cáo vắn tắt với cụ về cái đàn lễ như thế như thế. Anh em trên này rất là vui khi mà có các thầy về làm lễ như thế. Bà con nhân dân ở các dân tộc đi về bồng bế con nhỏ rồi đem các cụ già đi về để tham dự một cái đàn lễ chưa thấy có bao giờ như thế. 15-17 ngàn người như thế mà nhà chùa vẫn lo cho bà con ăn uống đầy đủ, sinh hoạt đầy đủ và cùng tu hành với nhau rất là trang nghiêm thanh tịnh. Rồi bác Trương báo cáo với cụ rất có rất nhiều những cái điểm lành tướng lạ hiện ra, thậm chí là anh em an ninh nhìn thấy bằng mắt thường, quay bằng được bằng điện thoại, khiến cho tất cả anh em chúng con là chưa bao giờ nhìn thấy những cái việc đó. Xong cụ tổng cụ bảo là có nhiều việc tâm linh chúng ta người trần mắt thịt không thể biết hết được, đặc biệt là trong Phật giáo có nhiều việc mà các cụ các thầy làm chúng ta không thể biết hết được. Và gửi lời thăm tất cả các thầy rồi các tăng ni Phật tử, và chúc mừng các bác lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để cho tăng ni Phật tử làm cái lễ tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ nhân hướng tới kỷ niệm ngày 27 tháng 7 của năm đó. Đấy, chúng ta thấy ở trong Phật Pháp đây, chúng ta thấy vì sao mà ở trong chùa của chúng ta, ở các chùa là cứ buổi chiều chiều vào lúc mặt trời lặn này các sư phải lên thỉnh chuông và cúng cháo, gọi là cúng thí thực như thế. Đó, đấy là lời Đức Phật dạy. Tôn giả A Nan từ khi Đức Phật còn tại thế để cúng thí cho cô hồn ngạ quỷ vào lúc buổi chiều khi mặt trời sắp xuống núi đấy. Thế từ là khoảng tầm 5-6 giờ chiều trở đi đấy. Ở trong kinh Phật nói là bữa sáng thì chư thiên ăn, buổi ngọ thì chư Phật ăn, còn buổi tối thì các cô hồn ngạ quỷ ăn đấy. Nên chúng ta thấy là chiều các chùa thường hay cúng thí thực, tụng kinh Di Đà thí thực như thế. Những người theo pháp môn tịnh độ thường cũng như vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói với các quý vị, đấy không may mà chúng ta đọa vào con đường ngạ quỷ thì đói khát đã khổ đau vô cùng vậy các quý vị. Nhân đâu mà đọa vào ngạ quỷ? Trong kinh này Đức Phật nói gì? Do gì? Do đời trước tham lam tích trữ tiền của. Bọn sẻn chẳng biết bố thí, chẳng biết cúng dường, một đồng một cắc cũng chẳng gì, cũng chẳng bỏ ra. Thậm chí như trong kinh Thủy Sám nói, đến cả bố mẹ ông bà vợ con người thân cũng keo kiệt bủn xỉn chẳng muốn bỏ ra, thì huống chi là họ biết cúng dường tam bảo, họ biết bố thí cho người nghèo bần cùng khổ cực vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói những kẻ như thế thì chết đi sẽ đọa vào trong ba đường ác đạo, đọa làm ngạ quỷ khổ như thế. Nhưng trong kinh Đức Phật nói nếu mà đọa vào trong địa ngục thì còn khổ gấp trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần đối với hai đường ác vừa nói là súc sinh và ngạ quỷ nữa các quý vị. Vào trong địa ngục thì tuổi thọ dài, cõi trời thọ mệnh cao nhất là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, thọ đến 8 vạn đại kiếp, thì vào trong A Tỳ địa ngục phải chịu khổ báo ở trong đó cũng gì cũng 8 vạn đại kiếp, tức là tương đương với gì với tuổi thọ của cõi trời hưởng phúc cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc giới. Chúng ta thấy đối lại với thọ mạng phúc báo sung sướng của cõi trời phi tưởng xứ 8 vạn đại kiếp, đó là cái khổ báo phải chịu cũng 8 vạn đại kiếp ở trong A Tỳ địa ngục mới hết một gì một kiếp khổ. Nhưng trong kinh nói hết rồi thì hết một kiếp rồi lại tiếp tục kiếp tiếp theo, cứ như thế luân chuyển không biết bao nhiêu cho thoát ra được. Như trong kinh Địa Tạng nói, vì vậy mà địa ngục ấy mới gọi là địa ngục gì? Địa ngục gì? Địa ngục vô giá. Nỗi khổ kéo dài vô lượng vô biên như thế, nhẫn đến gì? Không biết ngày nào mới có cơ hội được ra, cho nên mới gọi ngục, gọi là ngục vô giá. Lại nữa, những tội nhân ở trong cõi trong cảnh địa ngục vô gián đấy phải chịu khổ không có lúc nào dừng nghỉ, cho nên gọi là vô gián. Lại nữa, một chiếc giường nhìn thấy nhỏ nhỏ thế thôi mà một người nằm vào cũng thấy vừa đủ trăm ngàn vạn ức muôn triệu triệu tỷ người, nhân đến vô lượng vô biên, những tội nhân nằm lên trên đó cũng thấy gì, cũng thấy vừa đủ không thiếu vậy. Đó là do gì? Do nghiệp của chúng sinh chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục mà chiêu cảm thấy vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy đó, ở trên đời này được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp rồi mà chúng ta không tu được, không phát tâm để tu được thì thôi thì không biết nói cái gì nữa các quý vị. Không biết nói như thế nào để cho chúng ta có thể mà tin được mà tu được nữa các quý vị. Nếu chúng ta còn là keo kiệt, còn là bo bo bủn xỉn, cho rằng cái tài sản nó của ta đổ mồ hôi ta mất công sức thậm chí ta đổ cả máu ra để giữ gìn, để làm lụng, để giữ gìn, để bảo quản, cho nên ta mới có như thế này, chứ đâu phải ngẫu nhiên mà có. Cho nên của ta làm ra ta phải gì? Phải giữ, phải cất, ta không đem cho ai, cũng chẳng đem cúng ai, vân vân. À thì thôi, đấy là quyền của các quý vị. Phật cũng đâu có bắt các quý vị phải đem để cúng Phật đâu. Chúng tôi cũng chẳng bắt các quý vị phải đem để cúng chúng tôi. Rồi những người ăn xin ăn mày họ cũng chẳng bắt các quý vị là gì? Phải đem cho họ. Những cô hồn ngạ quỷ họ cũng chẳng bắt các quý vị là phải thí cho họ. Ở đây Đức Phật chẳng qua ngài nhìn thấy nhân nào quả nấy. Nếu chúng ta được thân người mà có của ăn của để, không biết đem tâm bình đẳng bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, thì Đức Phật nói những kẻ keo kiệt bỏn sẻn như thế, tham cầu chẳng biết chán như thế, chẳng tin nhân quả, chẳng tin tội phúc, chẳng biết làm cái việc các việc phúc thiện như chúng tôi vừa nói là bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc như thế, thì sau khi chết đi thần thức hoang mang. Ở đây Đức Phật nói là đến khi mệnh chung, gọi là trong văn kinh nói là đến khi mệnh chung thời, tức là đến khi gì? Khi mình sắp chết, khi mình vừa chết hoặc khi mình đã chết đó, sắp chết, vừa chết và đã chết. Sắp chết là sao? Tức là lúc mình còn thoi thóp đó, thân thể mình còn hơi ấm đó, tim mình còn đập đó, hơi mình còn thở đó, đó là gì? Sắp chết. Nhưng mà thì chẳng thể sống được nữa vì mệnh đã hết. Phúc đã gì? Đã tận và nghiệp đã đến. Cho nên cái lúc đó nằm thoi thóp ở trên giường bệnh, cho dù bác sĩ có cao tay đến đâu, có giỏi giang đến đâu cũng vô phương cứu chữa. Thuốc có quý đến đâu, có đắt đến đâu, có tốt đến đâu uống vào cũng gì? Cũng bị nôn ra, hoặc là thân thể nó chẳng tiếp nhận cho nữa, đó cũng gọi là gì? Vô phương cứu chữa. Thầy thuốc tốt cũng chẳng làm gì được. Thuốc tốt cũng chẳng làm gì được. Lúc đó chúng ta gì? Có bảo với người nhà, bảo với người thân rằng nói với bác sĩ cứu được tôi đem tất cả tiền tài của bạc, tiền tài của cải của tôi đem tặng cho bác sĩ. Bác sĩ cũng lắc đầu. Bác sĩ giỏi đến đâu, đến như thần y Hoa Đà tái thế đi chăng nữa thì cũng bó tay. Không thể làm gì được. Cho nên chúng ta thấy rằng đến khi đấy quả thật là tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, lụa là ngọc ngà vân vân có xếp đầy rẫy cả hư không cũng chẳng giải quyết được cái gì. Vì thần chết họ không nhận hối lộ các quý vị. Không như người thế tục chúng ta mà bảo có tội đưa cho ít tiền thì không được, nhưng đem rất nhiều tiền thì có thể mua chuộc được lòng tham của họ. Như ở thế gian chúng ta thường có câu nói, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đấy là chỉ cho một số những người tham lam, tham ô hối lộ vậy. Bán rẻ nhân phẩm, bán rẻ đạo đức, bán rẻ lương tâm, thậm chí là bán rẻ cả quốc gia, xã tắc. Cái này có không? Có. Có rất nhiều là đảng khác. Đặc biệt trong thời buổi kinh tế thị trường như thế này. Thấy người ta có, mới người ta làm cán bộ có nhà lầu xe hơi, mình cũng muốn có nhà lầu xe hơi. Người ta làm công hiến mấy chục năm rồi, mình mới có vài năm nhưng cũng muốn. Người ta có tài, có đức. Mình vô tài, không đức, nhưng mà lại cũng muốn gì? Nhà lầu xe hơi bằng người khác. Thì chỉ có một cách là gì? Tham ô hối lộ, tìm nhiều cách để ăn chặn của dân, của nước. Hôm nay thầy vừa đọc báo xong. các cơ quan chức năng nhà nước chúng ta vừa ra khởi tố lệnh bắt ra tạm giam khẩn cấp nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Dương, rồi nguyên chủ tịch tỉnh ủy chủ tịch ban dân tỉnh Bình Dương, rồi cả một loạt cán bộ đi theo sau nữa. Nói về cái tội gì? Tham ô, biển thủ công quỹ, rồi làm sai với pháp luật. Rồi cũng vừa bắt cả một cái ông tổng giám đốc điều hành cả một cái sân bay, cảng vụ hàng không ở trong hình như là miền Trung nữa đấy. Đó, ngay ngày hôm nay này, chúng ta thấy không? Tham để mà làm gì? Tham để mà vào ngồi tù thì tham để mà làm gì? Rồi chúng ta thế, tham để mà làm gì khi mà hai tay buông xuống chúng ta chẳng mang theo được cái gì? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói là khi đó là gì? Đến khi mệnh trung thời thần thức hoang mang, thấy cảnh dữ hiện ra, liền đọa vào gì? Ác thú, chịu thống khổ lâu dài. Đấy, chúng ta nếu muốn tránh được con đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh ấy, thì chúng ta không được tham lam, không được keo kiệt, không được bỏn sẻ. Đặc biệt là trong giai đoạn này, đất nước chúng ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang gặp chung một cái cộng nghiệp, cái đại nạn của nhân loại, đó chính là đại dịch virus corona SARS-CoV-2. Các tăng ni Phật tử chúng ta nhận đến tất cả những đồng bào Việt Nam chúng ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Bây giờ chính là cái lúc để cho chúng ta thực hiện cái lòng từ bi, bình đẳng đến với mọi người, đến với đông đảo quần chúng, đến với bà con nhân dân chúng ta trong cái giai đoạn khó khăn này. Ví dụ như đạo tràng chúng ta, 2 tháng trước chúng ta cũng đi trước một bước để kêu gọi quỹ mua vaccine để phòng chống đại dịch. Và đạo tràng chúng ta cũng phát tâm cũng được khoảng 1 tỷ 4 tỷ rưỡi gì đó rồi. Và thầy cũng thay mặt đạo tràng đã đi trao rồi. Đi trao cho sân Tây 1 tỷ rưỡi nhưng mà mới trao được 1 tỷ 3. Còn ở Ba Vì, sân Tây 1 tỷ rưỡi mới trao được 1 tỷ 2. Còn ở Ba Vì thì đạo tràng chúng ta phát nguyện phát tâm 500 nhưng mới trao được có 300. Đáng lẽ thì cũng gần đủ, vì cái số tiền này là đi trích cho mỗi chùa ở các xã chúng ta, thầy chủ trì ở mỗi chùa 20 triệu. Thì các cụ ngày xưa nói rồi, ăn cây nào thì rào cây đấy. Thì chúng ta cũng phải, tất cả nó đều là về cái nguồn quỹ vaccine của Hà Nội, rồi Hà Nội là lên chính phủ đấy. Nhưng mà đấy, khổ lắm. Cái đối nội đối ngoại chúng ta là phải thế đấy. Chúng ta chủ trì chùa trên địa phương của họ, khi mà họ kêu gọi mà chúng ta mà chẳng có đồng nào cũng không được các quý vị. Đấy, đây là đối nhân xử thế, gọi là cái đối nội đối ngoại đấy, các quý vị. Cho nên cũng phải trích ra mỗi chùa một chút như vậy. Và đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi, cho nên lại phải trích ra gì? Trích ra 100 triệu từ cái quỹ đó gì? Để chuyển xuống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Thì giáo hội kêu gọi thì thầy là trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì, lại là trụ trì 2 cái chùa lớn là Tản Viên và Khai Nguyên. Các cụ bảo là đấy, nó trụ trì 2 cái chùa lớn nhất nhì thủ đô như thế mà nó cũng đóng góp 1 triệu 2 triệu như mọi người, thì đạo tràng nó đông như thế mà nó đóng góp 1 2 triệu, như là các chùa nhỏ nhỏ khác thì nó keo kiệt, nó bùn xỉn quá thì để mặt mũi vào đâu. Cho nên lại phải lại phải trích ra 100 triệu từ cái quỹ đấy để gửi xuống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Là cách đây 2 hôm ở xã Sơn Đông là mà ngôi chùa Khai Nguyên chúng ta xây dựng và xã Cổ Đông lân cận đó, mà chúng ta đặt cái xưởng in ở đó. Ở đó thì có, hiện tại thì xã Sơn Đông thì đã có 1 F0 liên quan tới ca dịch ở trong chợ Tiến Xuân, và mấy F1 nữa. Còn Cổ Đông thì cũng có mấy F1 và có đến mấy chục F2, F3. Danh sách các bác đưa cho thầy, gửi cho thầy xem mà thấy cũng cũng nhiều. Cho nên theo cái nghị định phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội, nghị định thứ 16 cách đây mấy hôm, Sơn Đông, Cổ Đông các bác cũng phải răng ra hết các ngõ đường để mà bảo vệ sức khỏe cho nhân dân để phòng chống dịch. Thấy ở địa phương thì các vị biết rồi, ở quê mà, ở xã mà thì có cái gì đâu để mà đợi cho cái nguồn tiền từ trên thành phố, từ chính phủ, từ thành phố lại rót về thị xã, thì xã rót về cho xã thì có khi cũng cả tuần. Anh em địa phương bảo là vất quá rồi ạ. Đến các thứ cái gì cũng thiếu, thành phố họ cũng gửi về nhưng mà vẫn chưa kịp, có những cái chưa kịp, ví dụ cái lều, cái lán chẳng hạn, anh em phải tự túc, rồi anh em phải đi phải tự bỏ tiền ra mà mua xăng nữa, chứ làm gì có chuyện nhà nước đã có tiền để xăng xe cho anh em đâu, anh em đi là phải tự phải bỏ ra hết. Thậm chí là thầy phải cho các bác ở xã phải mượn mà cả cái ô tô các sư nhà mình hay đi, hay chở các sư đó, cái xe 7 chỗ các sư nhà mình hay đi, là bảo đấy các bác cứ lấy đi mà đi phòng chống dịch. Cho các bác trước khi đem xe thì bảo chú lấy xe, bảo đi lên tản viên để lấy xe về, để xe đang chở các sư lên tản viên, bảo thôi các sư ở đây tu rồi thì không đi đâu nữa, bảo chú lấy xe lên về lấy xe, chú thay dầu thay mỡ phanh pháo đàng hoàng và cho thầy để mang ra cho các bác ở xã, để các bác cho anh em đi phòng chống dịch. Trời mưa trời nắng anh em cứ đi cái xe máy, mà đi đoàn phải 4-5 người với nhau, thì đi cái xe máy thì nó cũng bất tiện, mà đi suốt ngày như thế, đi cả đêm như thế cũng vất vả. Thế mà thôi, xe nhà mình không đi tới các sư lên đây tu rồi thì thôi mang về đấy cho các bác đi, bảo thay dầu thay mỡ cho đàng hoàng để các bác đi cho yên tâm. Dặn các bác chỉ có đổ xăng nổ nước mà đi thôi. Thấy vất vả quá lại các Phật tử chúng ta cúng tiền bảo nhon nhon để gửi nốt cái tiền ở chỗ thị xã Sơn Tây với huyện Ba Vì đi, nhưng mà thấy các bác địa phương vất vả quá rồi, còn trong tài khoản nó có 160 mấy triệu. Thì hôm kia đó là thôi thay mặt các Phật tử rồi, thầy mạn phép để quyết định là trích ra cho xã Sơn Đông 50 triệu, xã Cổ Đông 50 triệu, thế là 100 triệu. Bây giờ trong tài khoản còn 60 mấy triệu nữa. Thì thôi, bây giờ cái việc gì các cụ ngày xưa nói cứu nạn cứu khổ như cứu lửa cháy đầu mà, thì bây giờ đang đại dịch như thế này, cái gì mà cần thì chúng ta làm trước, còn thiếu thốn đâu thì sau này tính sau. Có thể tới đây thì giai đoạn 2 chúng ta lại vận động một đợt nữa, chẳng nhẽ mà đợt trước được gần 2 tỷ mà đợt 2 này chẳng được lấy 400-500 triệu để phát tâm bù đắp nốt vào cái mà chúng ta đã hứa đấy hay sao. Đáng lẽ thì đủ đấy, gần đủ đấy, nhưng mà lại chuyển đi làm về các xã và thành hội và ở cho xã nữa, cho nên là mới thiếu như thế. Thì thôi, cái đấy thì tính sau. Điều quan trọng bây giờ này, thầy cũng nghĩ rằng thành phố Hà Nội đang cách ly theo chỉ thị 16 của chính phủ như thế này. Sau 15 ngày, nếu mà dập được dịch thì tốt. Mà dịch chưa dập được thì chúng ta thấy chắc chắn thành phố Hà Nội phải xin Thủ tướng để tăng thêm cái thời gian thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có thể là phải 1 đến 2 tuần nữa, hoặc là 15 ngày nữa để cho nó ổn định. Chúng ta thấy thành phố Hà Nội chúng ta mà vừa qua mà không quyết định nhanh thì làm gì có cái chuyện mà ca bệnh dừng lại hoặc giảm xuống như bây giờ. Cái chủng virus mới bây giờ nó lây lan khủng khiếp, độc lực mạnh hơn rất nhiều cái chủng virus corona mới ra năm mới xuất hiện trái đất chúng ta năm 2020 các quý vị. Nên chúng ta thấy cái sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của chính phủ, đặc biệt là của thành phố Hà Nội chúng ta, các bác làm rất là kiên quyết. Vì vậy mà chúng ta thấy dịch bệnh trong 3-4 hôm nay là chứng lại và có phần giảm xuống ở Hà Nội chúng ta. Các ổ bệnh thì xuất hiện ra thì liền bị khống chế ngay, khoanh vùng ngay. Thì tin tưởng vào cái sự chống dịch của các cấp, các ngành của thủ đô chúng ta, và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của chính phủ, của đảng, của nhà nước, của chính phủ, tin rằng Hà Nội chúng ta sẽ khống chế được. Và cũng mong rằng các Phật tử chúng ta ở Hà Nội, đặc biệt là ở Hà Nội và các tỉnh lân cận ở phía Bắc này, chúng ta trong những ngày này chúng ta nhất tâm này chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ ở thủ đô Hà Nội của chúng ta, cũng như các tỉnh ở phía Bắc chúng ta nói riêng và cả nước chúng ta nói chung, cũng như trên toàn thế giới sớm được khống chế và tiêu trừ. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mấy hôm nay kêu gọi là tụng kinh Dược Sư. Nhưng mà đạo tràng chúng ta đang phát nguyện tụng kinh Phổ Môn, chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn. Quen rồi thì chúng ta cứ chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn thôi. Vì chúng ta nhất tâm thì kinh nào cũng như nhau. Vì chúng ta tụng kinh Phổ Môn nó quen rồi, nó lầu rồi, nó thông rồi. Bây giờ chúng ta sang tụng kinh Dược Sư nó không quen, nó đọc còn chữ A, B, C chúng ta còn giờ giờ đọc còn chẳng thông thì làm sao mà nhiếp tâm được. Cho nên cái gì chúng ta quen, chúng ta thông rồi cứ nhiếp tâm. Mà cái hành nguyện của Đức Bồ Tát Quan Âm với Đức Phật Dược Sư thì cũng như nhau, không có khác. Cũng cứu khổ ban vui cho chúng sinh. Vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài cũng là cổ Phật rồi mà. Ngài đã thành Phật rồi chứ. Nhưng mà vì cái tâm đại bi của Ngài thương xót cứu độ chúng sinh cho nên Ngài mới thể hiện lại thành Bồ Tát đó. Như vậy cho Ngài thành Phật từ lâu rồi. Ngài là vị cổ Phật, còn thành Phật trước cả Đức Phật Dược Sư, trước cả Đức Phật A-di-đà, trước cả Đức Phật Thích Ca của chúng ta nữa. Ngài gọi là cổ Phật, cổ Phật tái lai. Vì lòng đại bi thương xót là chúng sinh như người mẹ thương con đỏ, cho nên mới thể hiện lại là Bồ Tát ở bên cạnh Đức Từ Phụ A-di-đà Phật để trợ tuyên chính pháp cho Đức Phật A-di-đà. Phân thân vô số biến khắp mười phương để trợ tuyên chính pháp cho vô lượng các Đức Phật và cứu độ vô số hằng hà xa số chúng sinh khổ não ở khắp trong mười phương thế giới. Đó cho nên chúng ta chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn công đức cũng như là tụng kinh Dược Sư mà thôi. Những điều quan trọng là chúng ta quen tụng kinh nào rồi, thuần rồi thì chúng ta cứ tụng cho được nhiếp tâm. Chứ không cứ là chúng ta là đang tụng như thế này lại bỏ tụng kinh Phổ Môn để chạy theo tụng kinh Dược Sư theo giáo hội. Giáo hội là những người họ tụng kinh Dược Sư quen rồi thì họ đó, cứ theo tụng theo chỉ đạo kêu gọi của Hòa Thượng Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn ở đây chúng ta thì tụng quen rồi, chúng ta cứ như thế chúng ta tụng hồi hướng. Mà đặc biệt là gì? Chúng ta trong những ngày đặc biệt như thế này, chúng ta không nên sát sinh. Tuyệt đối không nên sát sinh, đặc biệt là các Phật tử. Đặc biệt các tăng ni Phật tử chúng ta là tuyệt đối không nên sát sinh trong những ngày mà đại dịch đang diễn ra phức tạp như thế này. Chúng ta càng là tăng thêm những oán khí, những sát khí nếu chúng ta sát sinh nhiều. Thôi ở người ở ngoài đời á, ngoài thế tục thì họ làm thế nào thì thôi chúng ta cũng không dám bàn sâu. Vì mỗi người có một quan điểm, một cái hiểu khác nhau. Cho nên chúng ta không nói trong giai đoạn này với họ thì lại thành cãi nhau ở trên YouTube, trên mạng xã hội á, thì không hay. Nhưng mà đó là tăng ni Phật tử, chúng ta mong rằng đặc biệt trong những ngày tháng này chúng ta tuyệt đối không nên sát sinh. Vì chúng ta là người đệ tử Phật, là người quy tam bảo rồi, là người con Phật rồi mà còn sát sinh trong những ngày này là không ổn. Bắt buộc phải mua phải dùng cho người thân người nhà thì thôi ra chợ mua tam tịnh nhục, như chúng tôi thường nói đó. Mắt không thấy, tai không nghe, không dặn họ giết trước cho mình đó, đó gọi là tam tịnh nhục, thì khả dĩ châm trước được. Nhưng nhớ là vẫn phải trả quả báo, ăn một cân thịt thì phải trả một cân thịt, ăn một yến thịt thì phải trả một yến thịt các quý vị nhé. Đấy là nhân quả, nhớ cái điều đó. Cho nên những ngày này tăng ni Phật tử chúng ta nhất tâm ăn chay tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, các sinh linh oán khí, sớm buông bỏ được cái tâm hận thù để cùng nhau kết duyên bản pháp, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, cầu sinh trời người, gặp Phật nghe pháp, tu tập dần dần đồng thành chính giác thì tốt biết bao. Và đặc biệt tới đây thì thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cũng theo thầy cũng nên chuẩn bị tinh thần bố thí một lần nữa. Đó là sau cái đợt Hà Nội chúng ta giãn cách cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ này, thì có rất nhiều những người đi làm công ăn lương, đi làm thợ làm thuyền ở xa, mà ở các tỉnh lẻ miền, các tỉnh lẻ vùng cao á, đi xuống Hà Nội để làm thợ làm thuyền, làm công ăn lương, hoặc thậm chí là các cháu sinh viên mà ở nơi vùng sâu vùng xa, gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ chẳng thể lo tiền đóng học cho con được, các cháu nó phải vừa học vừa làm, bám trụ lại thành phố để hoặc là đi làm thuê, hoặc là đi dạy thêm, vân vân. Nhưng mà trong dài giai đoạn này đi dạy thêm cũng không đi được nữa, đi làm thuê cũng không đi được nữa, thậm chí đi chạy xe ôm, grab vân vân gì đó cũng không chạy được nữa vì giãn cách xã hội. Cho nên thầy nghĩ rằng cuộc sống của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy mà thầy nghĩ rằng đạo tràng chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta một lần nữa để kêu gọi để các Phật tử chúng ta phát tâm gạo, phát tâm mì tôm, để sau cái đợt giãn cách của thủ đô này, áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội chúng ta này, thì thoáng thoáng đi rồi, dịch bệnh được đẩy lùi, cơ bản được thoáng thoáng rồi, mọi người được đi lại một cách tốt hơn, không nghiêm ngặt quá như bây giờ, thì khi đó thì chúng ta có thể cái cây ATM gạo ở dưới quán chay dưới Trần Bình, chỗ quán chay của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử của đạo tràng chúng ta, thì chúng ta lại tiếp tục mở cái cây ATM gạo ở đó để phát cho bà con nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong lúc Covid này. Lúc bình thường thì họ không cần đâu các quý vị, họ tự làm lấy họ ăn, họ không cần tới chúng ta, họ vẫn có sức khỏe, vẫn có gia đình. Nhưng mà cái lúc khó khăn thế này sức khỏe vẫn có nhưng mà không có việc để cho họ làm. Nhà nước cấm hết rồi, thợ xây bây giờ vừa qua cách 2-3 hôm rồi, sở xây dựng thành phố Hà Nội cũng cấm luôn, là những công trình xây dựng dân sự cũng cấm luôn rồi. Chỉ cho những xây dựng những cái công trình thiết yếu của nhà nước bắt buộc hoàn thiện thì cho hoàn thiện, không thì cũng dừng luôn. Kể cả công trình nhà nước mà không thiết yếu thì cũng cho dừng luôn. Hoặc là có làm thì cũng phải giữ giãn cách xã hội ở trong cái công trình xây dựng ấy. Chúng ta thấy thành phố Hà Nội chúng ta chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Đây là một cái tin rất mừng, rất mừng cho Hà Nội chúng ta. Được các bác lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân, các sở ban ngành là rất quyết liệt. Cho nên là chúng ta thấy đây cũng là một cái tín hiệu mừng, để cho chúng ta tin tưởng rằng cái việc phòng chống dịch bệnh lần thứ tư ở thủ đô Hà Nội chúng ta sẽ thành công, như ba lần trước. Đấy thì thầy nghĩ rằng các đạo tràng chúng ta nên chuẩn bị tinh thần đi. Cũng giống như lần thứ ba trước, chúng ta cũng phát tâm gạo, phát tâm mì tôm được nhiều lắm các quý vị. Được mấy chục tấn gạo. phải đến 20-30 tấn gạo. Phải đến mấy nghìn thùng mì tôm. Không kêu gọi thì thôi, kêu gọi thì Phật tử trong đạo tràng chúng ta là những người học Phật rồi cũng hoan hỷ. Có người nói với tôi rằng, bạch thầy, con chỉ còn có 2 triệu con cúng 1 triệu để làm từ thiện, còn 1 triệu con dùng lại để sinh hoạt trong gia đình nhà con tháng tới. Đấy, lần trước có Phật tử nói với tôi rằng cả gia đình nhà con, cả nhà nhà con còn có 2 triệu, nhưng con phát tâm 1 triệu, còn 1 triệu để lại để gia đình nhà con sinh hoạt tháng tới. Thấy đấy, thực sự là cảm động. Cho nên thầy cũng đi đâu cũng thấy hoan hỷ, thấy vui là chỉ có các Phật tử hiểu đạo như thế, có các Phật tử gọi là biết phát ra tâm Bồ Đề biến, sống vì mọi người như thế, mọi loài như thế, đấy, rất vui. Thầy thì chưa giảng, chưa hướng dẫn được cho Phật tử chúng ta nhiều, nhưng Phật tử chúng ta giác ngộ được nhiều như thế thì vui lắm chứ. Người tu sĩ như các thầy như thế này, thấy các Phật tử chúng ta tinh tiến và giác ngộ như thế thì rất là hoan hỷ. Cho nên nếu không làm được như thế thì thực sự là cũng hơi buồn tí. Nhưng mà thấy là các Phật tử chúng ta làm tốt. Cho nên theo thầy thì thôi, giai đoạn tới đây thì đạo tràng chúng ta tiếp tục phát tâm gạo với mì tôm, thức ăn rau dưa củ quả. Tất nhiên thì bây giờ thì chưa thể tiếp nhận được nhé. Bây giờ các vị không thể mang đến chùa được, cũng không thể mang ra chỗ Trần Bình, chỗ quán chay của các bạn ở câu lạc bộ nhà mình luôn được. Mà các vị cứ gom lại ở trong đạo tràng mình đi. Ví dụ như đạo tràng bà Nguyệt, đạo tràng bà Hê, đạo tràng Phổ Hiền, đạo tràng Văn Thù, đạo tràng Quán Âm, vân vân. Chúng ta hiện tại là có trên 60 đạo tràng đã và đang sinh hoạt với đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam lớn của chúng ta. Các đạo tràng nhỏ có trên 60 đạo tràng đăng ký sinh hoạt. Chúng ta cứ tập trung cho trưởng đạo tràng và phó đạo tràng. Ai phát tâm cái gì thì cứ chuẩn bị. Mà theo thầy thì thôi, gạo thì cũng chưa vội mang đến đâu. Mang đến nhà trưởng đạo tràng để đầy nhà trưởng đạo tràng đấy thì chật quá. Thế thôi chúng ta cứ để ở nhà mình. Thế bao giờ thầy chính thức thầy kêu gọi tập trung một cái là chúng ta tập trung luôn. Bây giờ thầy gióng trước thôi. Thầy kêu gọi trước để chúng ta hoan hỉ, chúng ta chuẩn bị. Ai có 2 triệu thì chuẩn bị 1 triệu để phát tâm, còn 1 triệu để lại để phục vụ 1 tháng cuộc sống gia đình nhà mình như Phật tử lần đại dịch thứ 3 phát tâm. Chuẩn bị sẵn. Bao giờ thì thực thì thành phố Hà Nội mà hết giãn cách, hết thực hiện chỉ thị 16, dịch bệnh ổn ổn rồi thì thành phố cho phép thì chúng ta mới đăng ký với chính quyền địa phương ở phường ở quận đó để chúng ta xin cho các cháu ở trong câu lạc bộ kết hợp với đạo tràng Phật tử nhà mình làm cái việc đó cho an toàn, giúp đỡ bà con gặp cái hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn khó khăn nhất định này. Các Phật tử chúng ta có đồng ý không? Đồng ý hả? Thấy là đều giơ tay, đều cười là đồng ý đấy nhá. Đấy, chứ thôi bo để làm gì, giữ làm gì. Các vị thấy thầy thì em có giữ đâu, thầy chả giữ cho mình cái gì cả. Thầy làm bao nhiêu những việc có thể nói là bao nhiêu những việc phi thường như thế này, nhưng thầy có giữ cho mình cái gì đâu các vị. Thầy ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay mà thôi, chả có cái gì đâu. Có cái gì thì để lại cho đời hết rồi, để lại cho đạo pháp, để lại cho dân tộc hết rồi. Bản thân nó chẳng có cái gì để mang đi cả. Vậy Phật tử chúng ta mang đi làm gì? Có mang được đâu mà mang, khổ lắm. Muốn mang chả mang được. Ở đây Đức Phật nói gì? Thần thức hoang mang á, cảnh dữ hiện ra, đọa vào ác thú, chịu thống khổ lâu dài, có mang được gì đâu. Tiền tài của cải chẳng mang được. Cho nên Đức Phật nói, tội kia vừa hết rồi, sinh làm kẻ nghèo hèn. tội kia là sao? Tức là tội ở trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sinh vừa hết á, thì liền sinh á, vào á, làm kẻ nghèo hèn. Tức là tuy được thân người, nhưng mà phải chịu cái gì? Cái tội báo là thiếu ăn, thiếu mặc, thân thể ốm đau, bụng beo, bệnh tật, gầy còm, ốm yếu, chẳng làm được mà ăn. Cho nên á, gia đình thì chẳng ai thương, họ hàng thì chẳng ai gì, ai quý, mọi người hắt hủi. Vì vậy mà phải lang thang đầu đường ở xó chợ, ăn xin ăn mày sống đỡ qua ngày, khổ cực vô cùng các quý vị. Cho nên ở đây trong kinh nói đấy, vì sao mà có những người ăn xin ăn mày lang thang đầu đường xó chợ khổ cực như thế? Đây Đức Phật nói đều do gì? Do nhân keo kiệt bủn xỉn ở kiếp trước gây ra vậy, tạo ra vậy. Cho nên nay Phật tử chúng ta mà cứ biết Phật Pháp rồi, được nghe giảng rồi, được biết rõ ràng, rành mạch, từ lời, từ kim khẩu Đức Phật nói ra cách đây trên 2.500 năm ở núi Linh Thiếu, ở trong kinh Vô Lượng Thọ này rồi. Nay Thầy đem nói, đem nhắc nhở, đem giảng lại cho chúng ta nghe, mà chúng ta không giác ngộ, không hiểu được cái điều đó, thì quả thật là buồn vậy. Sau này chúng ta có đọa vào ba đường ác đạo rồi á, hết tội khổ trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được thân người làm những kẻ lang thang ăn xin ăn mày đầu đường xó chợ, bệnh tật, ốm đau á, như kinh nói như thế này, thì cũng chẳng thể trách ai được, vì chính chúng ta thì được nghe lời Phật dạy, được nghe kinh như Phật dạy rồi, mà chúng ta thì cố tình không giác ngộ, không muốn giác ngộ vậy. Vì lòng tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, cầu mãi chẳng chán mà thọ cái quả báo khổ đau như thế vậy. Cho nên Đức Phật nói làm những người nghèo hèn khổ cực, ăn xin ăn mày như thế thì cơm chẳng đủ no, áo không đủ ấm, tức là cơm ăn chẳng đủ no, áo mặc không đủ ấm, tức là chúng ta biết ăn xin ăn mày thì người ta cho gì thì ăn đấy, xin gì thì ăn đấy, đâu có lúc nào no được đâu, làm gì no được như chúng ta. Chúng ta đói thì cần thì đi nấu, lấy tiền đi mua, no thôi. Áo thì gì? Mùa đông thì mặc không đủ ấm, thế sao thì chúng ta biết là mà đi xin đi mày được cái gì thì mặc cái đó, rách rưới bẩn thỉu cũng phải khoác vào. Thậm chí trời rét căm căm, lạnh đến 4-5 độ C cũng một cái áo ba lỗ rách gì, rách tả rách tơi, thậm chí là còn không có quần áo để mà mặc nữa, rách tả rách tơi cũng phải gì, cũng phải chịu vậy. Cho nên đây nói là gì? Áo mặc không đủ ấm. Bao sự khổ như thế do nhân ác đời trước tạo thành vậy. Cho nên đấy, các Phật tử chúng ta học Phật là phải nhớ lời Phật dạy để mà tu nhân tích đức, hành thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ vậy. Rồi Đức Phật là nó còn với bậc đế vương, do ở nhiều kiếp trước sống nhân từ đức hạnh. Đấy. Vì sao họ được làm vua? Vì sao được làm gì? Được làm tổng thống, được làm thủ tướng, được làm chủ tịch nước, để làm bộ trưởng, được làm chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, vân vân. Vì sao họ được làm tổng giám đốc, được làm chủ tịch hội đồng quản trị, được làm ông chủ, bà chủ? Đức Phật nói đều do nhân kiếp trước sống nhân từ đức hạnh, thường làm việc giúp đời, tức là thường làm những việc thiện để giúp gì? Giúp đời, tích trữ các thiện căn, chuyên tu các việc lành. Chúng ta thấy không? Đấy, những người mà đời nay được làm vua chúa quan lại, được làm lãnh đạo cấp cao, hoặc làm gì, chủ các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, làm chủ các showroom, các cửa hàng vân vân ở thành phố đó, vân vân đó. Nói chung là chúng ta là một người giàu có, của cải không túng thiếu, tức là lúc nào cũng đủ, hoặc là dư một chút để tiêu dùng vậy, hoặc là có dư nhiều để dùng vậy. Thì đấy, Đức Phật nói là đấy là tất cả do nhân đời trước gì là tu nhân từ đức hạnh, thường làm các việc thiện để giúp đời, như để tích trữ các thiện căn. Cho nên á, vì thế mà những người này đến khi mệnh chung, tức là vì thế lúc thọ chung, tức là đến tuổi thọ hết á, vì thế lúc thọ chung, tức là vì thế mà đến tuổi thọ hết á, hết dương thọ á, thì tinh thần được an vui. Chúng ta thấy đối lại với những người keo kiệt tham lam bủn xỉn á, vừa nói lúc nãy đó, thì những người biết làm việc thiện lương này thì đến khi thọ chung, tức là đến khi thọ mạng hết á, tinh thần của họ gì được an vui, cảnh giới lành hiện ra, sinh vào nhà tôn quý. Đó, chúng ta thấy không? Những người làm phúc làm thiện bây giờ đến khi chuẩn bị chết á, sắp chết á, thì cái tinh thần của họ gì được an vui, họ không phải lo lắng, không phải nhiệt não, không có nghiêu đầu ngạ quỷ, không có oan gia trái chủ đến bên đầu giường để rên, để gào, để khóc, để hét, để thét, để đòi họ trả nợ vậy. Cho nên chúng ta thấy tinh thần của những người làm thiện này thì được an vui. Trước khi họ chết tinh thần rất là hoan vui, rất là an vui. Do gì? Tinh thần an vui cho nên cảnh giới lành hiện ra, và thần thức của họ gì? Được đầu thai, được sinh vào, tức là được đầu thai, được sinh vào nhà gì? Nhà tôn quý, hoặc là sinh lại cõi người thì sinh vào nhà tôn quý, hoặc là sinh về cõi gì? Cõi trời, dục giới, sắc giới hoặc vô sắc giới, vân vân. Thậm chí như chúng ta là người tín Phật, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn được về với gì? Về với Đức Phật A Di Đà, cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa cơ. Vĩnh viễn thoát ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề để tận độ chúng sinh nữa cơ, các quý vị. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Sinh vào nhà tôn quý, tự nhiên được đầy đủ, chẳng thiếu, chẳng túng thiếu vật chi. Đó, chúng ta thấy đấy, những người mà được sinh vào nhà giàu có, gia đình gọi là danh gia vọng tộc bây giờ, thì tất cả cũng do nhân đời trước họ tu tập và làm rất nhiều các việc thiện căn công đức vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta mong rằng qua bài giảng ngày hôm nay, chúng ta cũng giác ngộ được chút chút, để bỏ đi cái lòng tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, biết giúp đỡ đồng bào chúng ta trong giai đoạn này. Các Phật tử chúng ta nếu ai mà chưa làm quỹ vaccine thì chúng ta tiếp tục làm. Vì chúng ta biết rằng cái đại dịch này gọi là nó cộng nghiệp mà. Chúng ta tuy ở nông thôn, ở vùng sâu vùng xa, chúng ta không cần tiêm và không được tiêm và không cần tiêm, nhưng mà chúng ta thấy mà những người ở thành phố, con cháu chúng ta đi học, đi làm ở thành phố, những nơi đông người mà bị đấy. Hà Nội bây giờ như thế này chỉ có mỗi ngày mới có mấy chục ca thôi, nhưng mà vì phong tỏa cả thành phố như vậy ảnh hưởng đến gì? Mười mấy triệu dân trên toàn thành phố Hà Nội chúng ta, đúng không? Đó. Ở xã, ở phường chúng ta không bị, nhưng mà vẫn bị phong tỏa. Đây gọi là cộng nghiệp rồi. Cho nên chúng ta nếu mà có vaccine, tiêm được như dự báo của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng về quản lý về sức khỏe của đất nước, chăm sóc về sức khỏe cho người dân ở đất nước chúng ta. Chúng ta, đất nước chúng ta chỉ cần tiêm vaccine được khoảng 65 đến 70 triệu người á, thì sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng. Chúng ta sẽ tha hồ mà đi chùa, tha hồ mà làm ăn, tha hồ mà đem lại cái cuộc sống. Tất nhiên nó không được như chưa được như bình thường như trước đây, nhưng mà chúng ta từ như thế đạt được miễn dịch cộng đồng là cũng ổn rồi. Chúng ta có thể mở cửa kinh tế ở đất nước được, chùa chiền, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng mở cửa được, các Phật tử tăng ni cũng thoải mái để hoằng pháp, để hành đạo, để tu tập hơn những cái lúc khó khăn chống dịch như thế này rất nhiều vậy. Cho nên là các Phật tử chúng ta ai chưa làm thì chúng ta tiếp tục làm. Vì đạo tràng chúng ta vẫn còn thiếu với gì? Với cái số chúng ta đã phát nguyện. Và cái thứ hai rất quan trọng đó là chuẩn bị gạo này, mì tôm này, rồi kể cả tiền mặt để mua sữa cho các em nhỏ, rồi những cái nhu yếu phẩm khó khăn mà cần phải mua bằng tiền mặt, thì chúng ta sẽ mua để phát cho họ trong sau cái đợt giãn cách và thành phố thực hiện cái nghị định 16 này. Thì thầy nghĩ rằng có rất nhiều người khó khăn bám trụ lại Hà Nội, họ cần những tấm lòng hảo tâm, những cái điểm đến nhân đạo, chia sẻ cái tình yêu thương những lúc khó khăn như thế. Các cụ chúng ta thường nghe câu nói này, một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Lúc đấy mới là cái lúc cần. Còn lúc bình thường thì hết dịch thì họ đi chạy xe ôm, họ đi làm thợ xây, họ đi phục vụ nhà hàng, quán ăn, vân vân. Làm bất cứ một cái gì họ đều có thể tự nuôi được bản thân họ và giúp được một phần cho gia đình họ. Họ không phải ngả tay để đi xin chúng ta đâu. Nhưng mà cái lúc khó khăn như thế này thì nghĩ rằng họ cần. Thì thầy ngày xưa sống là nhà ở trong quê vùng sâu vùng xa, nơi dân tộc miền núi, nhà nghèo thì biết rồi. Các vị biết là ngày xưa thầy mới 12 tuổi đã phải lên rừng gánh củi để đi xuống đổi lấy được nửa cân gạo. Một gánh củi của thầy ngày xưa năm thầy 12, 13 tuổi đổi được nửa cân gạo, tức là về nhà đi củi một ngày, về độn sắn độn khoai vào ăn 4-5 người ăn được đúng 2 bữa. Chúng ta biết mà 5 lạng gạo mà chia làm 2 bữa ăn cho gì 1-2-3-4 người. Ông cụ nhà tôi này với hai đứa em gái này. Ngày đó bà cụ với anh trai thì xuống dưới quê ngoại sống rồi. Đấy, khổ như thế tôi biết rồi. Chứ đừng có mong là gì là có thịt có cá mà ăn các quý vị. Đấy, chỉ mong là cái cơm cho vào bụng là đủ no thôi. Cơm độn sắn độn khoai đủ no thôi còn khó. Đấy. Sau này khi chuyển xuống quê ngoại đến năm 14-15 tuổi rồi cũng còn khó khăn lắm chứ đâu đơn giản đâu. Khó khăn đến nỗi này. Mình năm đó là 15-16 tuổi. 15-16 tuổi. Tuổi âm lịch là 16, tuổi dương là 15. Thanh niên choai choai rồi. Các vị biết, thiếu ăn đến nỗi bà cụ đi chợ cả một tháng. Về thì để cho một yến gạo hai anh em ăn nữa. Thì không may cái tháng đó anh trai anh lại ốm. Cho nên là phải đem bán 2-3 cân gạo đi để lấy tiền mua thuốc cho anh. Có hai anh em với nhau, ngày đó hai đứa em gái vẫn ở với ông cụ ở trên quê nội. Hai anh em xuống, hai anh em tôi với anh tôi mất rồi. Xuống ở với bà cụ. Cho nên thiếu thốn như thế về chẳng biết mà. Thanh niên choai choai thì cái lòng tự trọng nó cao lắm chứ. Nhưng mà không có thì bắt buộc thì cái lòng tự trọng cũng phải gác lại. May mắn là trong cái dịp đó thôn thì họ phát cái gạo chẩn tế cho người nghèo. Nhà mình cũng là danh sách nhà nghèo, vì từ quê nội chuyển xuống quê ngoại lại phải làm nhà làm cửa nữa, cho nên vay mượn tứ tung ra, cho nên đi làm được đồng nào thì là phải vừa trả nợ vừa nuôi sống bản thân, vừa xuống được 1-2 năm, cho nên ruộng nương chưa có đủ để làm. Vì vậy mà còn túng thiếu đủ điều. Cho nên tôi, các vị biết, đích thân tôi phải đi nhận 5 cân gạo. 5 cân gạo cứu trợ các hộ nghèo ở ngoài hội trường của thôn ấy. Thấy xấu hổ vô cùng, nhưng mà không đi nhận thì không có gì bỏ vào nồi, không có gì bỏ vào miệng. Cho nên đích thân tôi năm 15-16 tuổi tôi phải đi nhận 5 cân gạo cứu trợ của chính phủ, cứu trợ cho người nghèo. Thực sự là gì? Là rất cảm động khi mình túng thiếu. Nhận 5 cân gạo thôi, nhưng mà mình về mình cảm nhận là mình như là được rất nhiều tiền, được rất nhiều của quý các quý vị. Vì 5 cân gạo đó đã đủ cho mình sống nửa tháng trời, đủ cho hai anh em sống nửa tháng trời trong cái lúc khó khăn. Lúc khó khăn thì tôi cần như thế. Nhưng bây giờ thì có cần được không? Bây giờ thì chắc chắn các vị có mang đến 50 cân gạo hay là 5 tạ gạo thì tất nhiên tôi vẫn nhận, vẫn cảm ơn. Nhưng nó không quý bằng 5 cân gạo ngày đó nữa. Cho nên làm phúc làm thiện đúng lúc đúng thời, ít cũng quý. Cho nên mong các Phật tử chúng ta là thôi, cái việc đó là thầy nghĩ rằng đạo tràng chúng ta làm được, trong tầm tay chúng ta làm được. Nghèo thì cũng có được 1-2 cân gạo đúng không? Cũng chả cần phải giấu giếm chồng con hay vợ con đâu, chẳng cần phải giấu giếm bố mẹ hay giấu giếm các con đâu, cứ nói thẳng với nó thôi, thầy thịnh thầy phát tâm làm từ thiện cho bà con đồng bào khó khăn đi làm việc ở thủ đô nhưng đang mất việc như thế, thì trong giai đoạn tới hết dịch thì chúng ta phát tâm này, cả gia đình chúng ta bớt đi cân gạo, 2 cân gạo chẳng là bao đúng không, đem đến nhà tổ trưởng, tổ trưởng chuyển lên chùa hoặc là chuyển thẳng ra chỗ đấy cũng được. Như bao giờ thầy chính thức thầy phát động lại và kêu gọi lại đó thì chúng ta mới đem đến. Bây giờ đừng có vội đem đến, đang dịch chúng ta ở nhà chính là phòng chống dịch, ở nhà đã ghi nhận như thế đã. Hoặc là nếu mà phát tâm được bao nhiêu đó thì cứ ghi lại đấy, xong rồi báo cho thầy biết, thầy cũng áng áng để việc chúng ta làm. Nếu nhiều thì chúng ta chia ra vài điểm chúng ta làm, ít thì chúng ta làm một điểm, nhiều thì chúng ta chia ra mấy điểm chúng ta làm thì càng tốt. Có thể thì mang ra một điểm giữa chùa Vạn Niên của chú cụ Vạn Niên ấy, cửa chùa rất rộng, chúng ta ra mang ra một điểm đấy nữa thì cho bà con. Vì lần trước những người đi bộ từ ở trên phủ Tây Hồ họ đi bộ xuống tận ở dưới bến xe Mỹ Đình thì họ nhận 5 cân gạo khổ thân, đi bộ từ lúc 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa mới tới nơi. Xuống tới nơi thì huyết áp ông cụ cao đến tận 150 mấy 160 gì đó, nhìn ông cụ tí thì muốn ngất rồi, các cháu nó phải đi pha nước cho ông cụ uống thì tí nữa, dần dần mới hồi lại. Khổ lắm cơ các vị ạ. Cũng nhiều người mà họ cũng khó khăn như thế đấy. Cho nên là thôi thì mình mong rằng cái này các Phật tử chúng ta hoan hỷ phát tâm. Nhưng mà nhớ là chưa mang đến chùa trong giai đoạn này, cũng chưa mang đến chỗ tử vi quán trong giai đoạn này, mà chúng ta để ở nhà của mình, cũng không mang đến nhà tổ trưởng trong giai đoạn này. Để ở nhà đã. Có gì thì gọi điện cho nhau, gọi điện cho tổ trưởng tổ phó tiếp nhận bao nhiêu đó, ai bao nhiêu cân gạo, bao nhiêu thùng mì hay là tiền mặt đó, thì chúng ta cứ ghi vào đạo tràng, chúng ta cứ ghi vào bao giờ cần hết giãn cách chúng ta mới gom vào, chúng ta làm trong vòng 1-2 tuần gì đó là xong, thế là được. Đấy, thì họ chỉ cần thế thôi. Vậy khi ổn định cuộc sống rồi, 1-2 tuần họ tự đi làm được rồi, họ có lương rồi, họ cũng không phải đến để xin nữa. Giống như tôi ngày xưa, tôi thanh niên như thế, tôi gì bỏ hết tất cả những cái lòng tự trọng đi để đến nhận 5 cân gạo hỗ trợ người nghèo của chính phủ. Nhưng sau này khi tôi giai đoạn đó xong rồi thì chúng tôi tự đi làm lấy mà ăn, cho đến hôm nay có phải nhận cái gì nữa đâu, không phải nhận cái hỗ trợ gì của chính phủ hay của ai nữa cả. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.